chúng tôi toàn thể quý thầy mẫu tri thức. Mấy hôm trước thì chúng tôi trình bày về đề tài liệu quán, thì chúng tôi có nhận được cú điện thoại, không biết có Phật tử nào có mặt đen không, hỏi rằng như vậy là mục đích của liệu quán để làm gì. Trong đó chúng tôi cũng đã có triển khai ở một vài cái khía cạnh để thông qua đó nói được cái giá trị của liệu quán ở trong cuộc sống. Dĩ nhiên là mục đích có rất là nhiều, và hôm nay chúng tôi xin chia sẻ thêm một cái khía cạnh rất là quan trọng của liệu quán, đó là chúng ta vận dụng phương pháp này thông qua cái nhìn thẩm thấu vào bản chất của sự vật, và từ đó nó có một cái tác động chuyển hóa cái phàm tính của con người trở thành thánh tính, cái mà tất cả mọi người đều có một tiềm năng rất lớn. Như kinh Thông Qua đã nói, đó là cái tính giác giác ngộ. Quý vị thử khảo sát một câu chuyện có thật ở trong lịch sử của Trung Hoa, đó là trong cái vùng Tuyền Châu cách đây rất là nhiều thế kỷ, thì bỗng dưng có một số người đi khai quật, họ phát hiện lên rất là nhiều cái viên gạch đề Hán. Và trong cái viên gạch này nó có cái hình, đó là một ông già đang đuổi hổ và chiến thắng một con hổ. Viên gạch này đã được ghi lại ở trong sách sử rất là nhiều, và nó cũng được truyền tụng ở trong dân gian như là những viên gạch rất là quý. Nhưng mà người ta không thấy mặt nữa, bởi vì chiến tranh tăng tốc, và nhất là các triều vua của Trung Hoa đó, sau khi mà xoáng ngôi vị vua trước đó, thì bỗng dưng là các công trình kiến trúc dân hóa của vị đó nó bị xóa sổ theo, thì các viên gạch đề Hán này nó cũng bị vào cái số phận hâm hy đó. Thì người ta mới đem những cái viên gạch này ra và bán hoặc là chợ, nó giống như cách chúng ta bán đấu giá bây giờ đó. Thì rất là nhiều người trở về đủ thành phần hết, nhà kiến trúc cũng có, nhà khảo cổ cũng có, nhà văn cũng có, những anh thợ này cũng có, và những người quan huyện cũng đến tham dự. Dĩ nhiên là cái cuộc mà chen chân như vậy nó khó lắm, vì đông quá mà nó không có được những cái sảnh lớn như chúng ta ngày hôm nay, vì nó làm giữa chợ. Đầu tiên ông nhà văn á, khi mà ông chen chân vào được, nhìn những cái viên gạch này, ông nói trời ơi, đây là cái điều diễn phúc nhất ở trên cuộc đời của tôi, tôi nhìn thấy được cái viên gạch quý này. Ông nói xong rồi bắt đầu đi ra. Rồi đến chuyên ông khảo cổ học, ông nói là cái giá trị của những viên gạch này đó, nó có thể làm cho người ta giàu lên gấp 2, gấp 3, thậm chí gấp 10 lần, nhất là biết cách bán đấu giá. Trong đó, trong khi đó đó, anh thợ này anh chèn chân vào, anh bị tên xô tới xô lưu, anh mệt lắm, anh nhìn này cái nón thế này. Cái viên gạch này á, nếu mà để làm tường á, nó quá mỏng, mà nếu mà để làm một cái miếng chim vào cái giường đi ngủ thì nó quá nhẹ, mà lấy nó để mà dằn lên cỏ đó thì nó quá nhẹ, không xài vào đâu được, thôi ai làm gì tôi đi. Thì lúc đó ông quan huyện vô tới, người ta dẹp ra hết, ông mới nói rằng ô đây là một cái bảo vật. Ông quan huyện ra lệnh cái cuộc bán đấu giá này phải ngừng lại tập trung, rồi ông mới đem những cái viên gạch đó về giao cho vua, bởi vì ông vua rất là thích những viên gạch này, và giờ đó ông được thăng quan tiến chức. Thì đây là một câu chuyện rất thật, chúng ta thấy là nó chỉ là một câu chuyện nói về bốn quan niệm khác nhau của con người về giá trị của một sự vật. Thì đối với người khảo cổ thì giá trị của nó là một cái bảo vật, không chỉ về phương diện lịch sử mà còn bảo vật về phương diện kiến trúc. Dĩ nhiên là chúng ta biết là gạch đề Hán thì nhiều loại lắm, nhưng mà gạch đề Hán mà có một cái ông già đang đánh một con hổ là một cái loại rất là quý hiếm mà người ta nghe truyền tụng mỏng rằng các nhà văn, nhà thơ, các nhà phê bình văn học đã từng biết về cái này rất là nhiều dưới nhiều góc độ khác nhau. Dĩ nhiên nó cũng có giá trị riêng của những cách nhìn của họ. Còn một anh thợ nề đó thì cái công việc chính của anh là gì? Xây tường, các nhà. Mà nghe nói vật gạch đó thì anh nghĩ rằng là nó là một cái dụng cụ để mà tạo thành một bức tường của một ngôi nhà, mà anh cho rằng là nó không đủ sức để mà làm cái mà anh muốn, tại vì nó quá mỏng. Tại vì anh nhìn thấy được cái giá trị cổ vật của nó mà. Còn đối với ông vua thì cái này nó là một cái quý, bởi vì ông này ổng lại có cái tinh thần hoài cổ, bởi vì dòng tộc của họ là nhà Hán. Cho nên khi mà ông phát hiện được những cái báu vật đời Hán thì ông quý lắm. Thì ông quan nguyện biết được cái này mà ông được thăng quan đến chức. Đó là bốn trường hợp điển hình thôi, chứ còn nếu như lúc đó mà câu chuyện nó còn diễn ra nữa mà ông quan nguyện chưa đến thì có lẽ chúng ta thấy rằng là nó sẽ có là 10 quan điểm, 15 quan điểm, 20 quan điểm khác nhau của ông Dũng. Như vậy cái giá trị của sự vật đó trên bản chất nó cũng không có cố định, mà nó được gọi là nó bố phọc lên tùy theo cái góc độ hay cái cặp kính mà người ta quan sát nhận định đánh giá của nó. Chỉ vì bản chất thật đó, từ các sự vật nó vượt lên trên những cái mặc định giá trị hay là những cái hệ giá trị mà con người áp đặt vào đó, dù đứng từ góc độ của ý thức hệ này hay là đứng từ góc độ của ý thức hệ kia, từ chủ nghĩa này chủ nghĩa nọ, hay từ quan điểm thẩm mỹ này đến quan điểm thẩm mỹ kia, vân vân, không bao giờ giống nhau. Thì tất cả cái đó chúng ta có thể hiểu nôm na đó là những cái nhìn giá trị, hay là cái nhìn đặt trên nền tảng của kinh tế, cái nhìn đặt trên nền tảng của mỹ thuật, của nghệ thuật, vân vân. Tất cả những đó chẳng qua chỉ là cái nhìn. Và sự khác biệt ở trong những cái nhìn này đó là biết đặt cái hệ giá trị của nó theo một cái loại đó, mà người ta có thể là giao quán tài sản lẫn nhau, hoặc là tăng cái là vị trí vai trò kinh tế ở trong nó. Chứ nhà Phật dạy chúng ta một phương pháp là liễu quán, có nghĩa là chúng ta nhìn đúng được bản chất thật của chúng. Và bản chất thật của cái viên gạch đá này là gì? Khó mà trả lời hết được. Dĩ nhiên là cái câu trả lời nó sẽ làm sốc những cái người mà đứng từ góc độ khảo cổ, hay là từ lịch sử, hay là từ văn học, hay là từ cái anh thợ đề, tức là kiến trúc, hay là từ góc độ đương vua, vân vân. Mà nhà Phật chỉ cho rằng á, cái bản chất của viên gạch này nó trải qua nhiều giai đoạn. Đó là được sản xuất, rồi tồn tại, rồi hoại diệt, để nó trở thành một cái khác. Cái quy trình bốn giai đoạn đó nó là một quy trình như là quy luật, mà không có các sự vật hiện tượng nào trong đó có con người có thể vượt khỏi. Cho nên nhà Phật chỉ nhìn sự vật như là sự vật nó đang là, hoặc là nó đã là, hoặc là nó sẽ là. Còn các cái hệ giá trị đó không hề được áp đặt ở trên nó, bởi vì sự áp đặt dưới góc độ đạo đức nữa cũng làm cho cái giá trị của đó bị hạn hẹp trở lại. Như vậy là có thể nói cái nhìn liễu quán nó giúp cho chúng ta có một cái nhìn rất là độc lập, không lệ thuộc, cũng không ai vua, cũng không dạy theo, cũng không phục vụ cho bất kỳ một cái giá trị kinh tế thương mại nào, hay là giá trị nghệ thuật cũng vậy. Và khi chúng ta vận dụng cái phương pháp liễu quán này á, cái giá trị của chúng ta như là trước đã phân tích, nó làm tăng cái năng lực cái pháp môn mà chúng ta đã hành trì. Ví dụ trong pháp môn niệm Phật, chúng ta vận dụng liễu quán để cho cái giá trị đó nó được gia tăng, ở trong chi chú để cho cái sự tập của chúng ta được có hiệu quả. Còn ở trong thiền quán á, thì nó tăng sức lực của chánh niệm và tỉnh thức. Tức là trong bất kỳ một lĩnh vực nào của pháp môn nào, liễu quán trở thành một người bạn đồng hành rất là tốt. Thì hôm nay chúng tôi xin chia sẻ thêm một cái góc độ thông qua cái câu hỏi của một vị nào đó, đó là cái chất liệu chuyển hóa của liễu quán, và nhất là chuyển hóa từ cái phàm tính sang thánh tính của con người và các loài động vật. Sự chuyển hóa có thể bắt nguồn từ một thái độ nhận thức, và thái độ nhận thức này nó làm chuyển biến cái dòng chảy của tâm lý con người. Và khi dòng chảy tâm lý được thay đổi, bỗng nhiên nó kéo theo sự thay đổi về hành động đạo đức ở trong cuộc sống. Đó là một cái quy trình mà kinh Phật thường gọi là quy trình lỗi ngược. Tức là chúng ta phải chuyển những cái mà nào giờ chúng ta thuận buồm xuôi gió theo nó, từ góc độ của thói quen, từ góc độ của quán tính, từ góc độ của một cái gì đó mà mình lao theo mà mình không dựng lại được. Cho nên có thể đó là liễu quán có thể làm cho con người chúng ta gọi là thay đổi cái nhìn, cái tâm lý, cái hành động dựa trên nền tảng của quán tính nghiệp ở trong quá khứ và hiện tại. Chúng ta có thể định nghĩa tập khí hay là thói quen như là một cái màn nhện ngay lúc bắt đầu. Có nghĩa là chúng ta có thể chặt thủng nó bất cứ lúc nào cũng được hết trơn, hoặc là chỉ cần cầm một cái cây nhang chụp vào một cái là nó có thể tan biến đi liền. Nhưng mà về lâu về dài chúng ta nuôi dưỡng nó bằng môi trường, bằng hoàn cảnh, bằng điều kiện giáo dục, bằng hành động, bằng suy nghĩ, bằng việc làm. Lúc bấy giờ cái quán tính này đó, nó sẽ tạo thành một cái khối, một cái lực đẩy, và từ từ nó trở thành một sợi dây xích với nhiều mặt xích khác nhau. Không bỏ một thói quen là một mặt xích, và do đó nó có một chúng ta, nó làm chúng ta phải thực hiện những gì đó muốn, thay vì chúng ta làm những gì chúng ta làm. Như vậy là bản chất của thói quen đó, nó có cái chất, nó có cái tính chất là sai sử. Chính vì vậy mà trong kinh điển nhà Phật đó, thói quen được định nghĩa như là một cái thiền sử Vasana. Và thiền sử là một cái trói buộc, rồi cái đấy là nó sai sử chúng ta chạy theo cái trói buộc này, mà nếu không làm á, con người chúng ta cảm thấy là khó chịu được việc làm. Ví dụ một người nghiện cà phê hay là thuốc lá hay là áp tiện hoặc là dục tính, là bất cứ một cái thói quen nào, chẳng hạn như là những cái thói quen mới, là thói quen của những cái chatting ở trên internet, chúng ta thấy rằng là bỏ cái đó là nó giống như nó mất đi một cái chất liệu nào đó trong cuộc đời. Và cái nhìn liễu quá nó giúp cho mình đừng bao giờ trở nên hai thái cực ở trong những hành vi ý nghĩ lời nói việc làm, mà bắt mình phải đi trên con đường trung đạo, vượt lên trên những thái cực này. Bằng không á, mình sẽ bị những trói buộc mà mình tưởng rằng là mình làm chủ của nó. Ở trong chữ Hán, cái từ thói quen được hiểu là từ tập khí, mà chữ tập á, nó được kết tập, nó được tập hợp để hai cái bộ thủ rất là hay. Ở trên á, là chữ vũ, tức là đôi cánh chim. Ở dưới là chữ nhật, tức là bầu trời hay là mặt trời. Đây là một cái từ tượng hình diễn tả một cái hình ảnh đó, đó là cái cánh chim gọi là cất cánh tung bay ở dưới bầu trời, tức là khi có mặt trời mọc. Và dĩ nhiên là cái hiện tượng các đàn chim, các con chim bay vào lúc mặt trời mọc đó, nó là một cái gì đó được lặp đi lặp lại theo một cái chu kỳ là 24 giờ, tức là cứ đến sáng là bắt đầu nó cất cánh nó bay đi, tối nó trở về ổ nó ngủ. Như vậy là cái tập khí được xem như là hành động lặp đi lặp lại, đó là lợi nhất. Cái thứ hai á, về phương diện tượng hình khác á, nó đang mô tả hình ảnh của con chim ưng đang tập bay để nó có thể cất đôi cánh bay cao và bay xa trong một không gian vô cùng rộng. Như vậy chúng ta thấy rằng là cái thói quen á, nó được hiểu như là một cái quán tính, nó thôi thúc con người. Có lúc gì khi con người dừng lại rồi, nhưng mà cái lực đẩy của nó vẫn còn thúc được, thúc tới phía trước, thúc đến độ chúng ta bị ngã nhào theo nó là không hay. Dĩ nhiên là cái thói quen và quán tính của thói quen nó đều có hai phương hướng, tốt và xấu. Cái tốt á, thì nó mang lại an vui hạnh phúc, và cái xấu á, thì nó mang lại khổ đau. Và hai cái này đôi lúc nó song hành, đôi lúc nó triệt tiêu lẫn nhau, đôi lúc nó ẩn chìm bên dưới, giống như là những cơn bệnh kích vậy, nó chờ một cơ hội là nó xuất dậy lúc nào mình không hay. Giống như những cơn bệnh, nhiều khi mình không muốn thuốc gì hết trơn, mà mình thấy rằng nó cũng không có hoàn thành gì mình, thì mình tưởng rằng là bệnh nó hết. Và 2 năm sau, 3 năm sau nó quá hết một cái là mình có thể phát hiện rằng mình đang bị ung thư. À, thì cái thói quen tốt hay là xấu nó cũng giống như là cái cách mà các cơn bệnh nó được tích tụ, nó tác động, nó ảnh hưởng và nó chinh phạt chúng ta về phương diện sức khỏe và về phương diện cảm xúc rất là nhiều. Chính vì vậy mà Đức Phật khuyên chúng ta là phải nuôi những cái thói quen tốt bằng cách là nhìn thẩm thấu vào bản chất của sự vật và hành động của mình, rồi loại trừ những hạt giống xấu ra khỏi bản thân mình. Có như vậy thì chúng ta mới đảm bảo được cái hạnh phúc an vui ở trong cuộc đời. Ở trong cái ngành tâm lý học Phật giáo thì thói quen được định nghĩa đó là một cái trạng thái câu sanh chủng tử, tức là cái hàng giống nó có mặt đồng hành với chúng ta ngay cái giờ phút mà chúng ta được đặt vào sự sống ở trong lòng của người mẹ. Nó thay đổi như vậy, hoặc nó có thể được hiểu như là một cái bóng không về hình, dầu do có ánh sáng chúng ta nhìn thấy được cái bóng đó hay không, trên thực tế nó vẫn còn. Chúng ta muốn nó đi theo hay là chúng ta xua đuổi nó đi, nó vẫn trung thành có mặt bên mặt chúng ta. Cho nên đó là mình phải lựa thế nào đó, chọn cho mình một cái lý tưởng, một cái con đường, một sự dấn thân, một cái lý tưởng, con đường, sự dấn thân đó, các thói quen chúng ta được tích tụ. Thì cái tích tụ này nó mang lại những cái giá trị tâm linh, những giá trị đạo đức, chứ không phải là những cái mà nó làm cho con người mình trở nên phàm tính. Có lẽ là tất cả chúng ta đều nhớ về nhân vật Chu Bát Giới không? Thì nhân vật này là được mô tả với tất cả những cái khôi hài nhất trong cuộc đời. với những cái phàm tính nhất trong cuộc đời, với những cái gọi là vật dục tính nhất ở trong cuộc đời, mà chúng ta có thể thấy với hình thức của một con người. Ở trong chữ Hán á, chữ chư nó được kết nối bởi hai bộ phận. Ở bên trái nó là chữ thủy, mà chữ thủy là con heo. Chữ chư cũng có nghĩa là con heo. Như vậy là ở trong nhân vật chưa có giới, chúng ta thấy là hình ảnh con heo bình thường, tức là nó mạnh gấp hai lần những con heo khác. Và cái biểu đạt của con heo là gì thì có lẽ là chúng ta đã biết rồi. Rồi nhân vật này được mô tả bằng một cái hình ảnh rất là đặc biệt, giống như là các nhân vật thần linh ở trong tôn giáo Ai Cập, tức là nửa đầu, nửa là thân người và nửa đầu còn lại là hình thú. Và con người của chúng ta đó, nó chỉ có 50% là con người, mà 50% đó nó cũng bị cái bất hạnh rất là lớn, đó là có một cái bụng rất là trễ tràng, có một tướng đi rất là khểnh khản, có một cái giọng nói rất là khồ khề, có những cái tay chân ánh mắt đầy điệu bộ cử chỉ đó, mà thông qua đó chúng ta biết rằng đây là con người hưởng thụ dục tính rất là cao, cao đến độ ai gần cũng sợ chăng. Còn nửa phần con lại chúng ta là gì? Đó là một cái đầu heo. Cái đầu heo này đó là ăn nói bạc mạng, không sợ ai hết trơn. Cái đầu là đầu của con heo, lỗ tai của con heo, cái mõm của con heo, cái miệng của con heo, và cái bụng như là bụng dưa, nhưng mà cũng hình thù một con heo. Cho nên ở con đường trong quốc giới chúng ta thấy là con heo lập phương, con heo là bốn bình phương, là con heo gọi là anh nờ vô cùng, cũng đủ thứ hết trơn. Cái đó là gì? Đó là cách mà gọi là tác giả Ngô Thừa Ân đã diễn tả được cái dòng chảy của quán tính thói quen ở trong đời sống hôn đàn. Chúng ta vẫn còn nhớ rằng là trong một tiền kiếp đó, thì chư quốc giới đã từng làm đô đốc hải quân ở trên thượng giới, mà ông này ông có một cái chứng bệnh mà nói theo rồi đó là cái bệnh libido. Thì bây giờ những biểu đạt của nó là những cái bệnh là sexual sex assault hoặc là sexual harassment, tức là đi tới đâu là cái bà là phải sợ cái đó. Bây giờ luật pháp nhất là của Mỹ bảo vệ quyền lợi gọi là nhân phẩm của người phụ nữ bằng cách là trừng phạt rất là nghiêm khắc những con người có những chứng bệnh và những cái thói quen quán tính mạnh về dục tính như thế này. Thì trong một cái buổi mà ông ta đi dạ tiệc ở bên thượng giới, uống rượu xong rồi ông ta trở về lại cung của mình, nhưng mà trên đường đi đó thì ông ta cố tình đi lạc vào cái cung quản hàng nơi mà hằng nga đang ở, cho nên ông ta gọi là dở trò bốc thốt hằng nga. Lúc đó thì quan trên thiên đình mới phát hiện, đưa ông ta ra tòa và đưa đó là phải sửa đổi ông ta. Thì lúc đó là Thái Bạch Kim Quân Kim Tinh bắt đầu mới làm cái công việc gọi là ô dù dù dặn lên nói với thượng đế Ngọc Hoàng, bây giờ tôi với ngài rất là thân thiết với nhau, tôi biết là biết bao nhiêu việc cho ngài rồi, mà ông đô đốc hải quân này là ổng là người thân của tôi, cho nên ngài đừng giết ổng, cho tôi xin cây dù che ổng chút xíu. Nhưng mà để tránh cái chuyện mà đàm tiếu của nhân gian đó, thì thôi ngài có thể gọi là bài ổng đi một xíu. Lúc bây giờ thượng đế nghe ở tưởng được cái cách này cũng hay, cho nên mới gọi là phóng ông ta xuống dưới gọi là dương gian. Mà khi ông xuống dương gian thì ông may mắn là ông rơi vào cái gia đình của một nhà họ heo, thì đó là nói về thực ra là cái hạt giống đó, cái hạt giống quán tính và dục tính của ông ta, cái libido của ông ta nó làm chúng ta phải rớt vào một cái cảnh giới sống mà nơi đó đó cái chất liệu về đời sống đạo đức nó rất dễ, mà nó có khả năng gọi là hưởng thụ dục tính rất là cao. Cái ngày mà ông ta đi đầu quân nhà ông Đường đang làm thầy, ông ta đã phát biểu một cách rất là bạc mạng: thầy ơi, trước khi theo thầy đó, con đã từng có vợ, cha vợ con ăn chay trường, cho nên con đã từng ăn chay trường, nên con đường đi thỉnh kinh này nó dài dữ lắm, cho nên trước khi đi thầy cho con xả láng nữa đi, lại đi. Hai chúng ta thấy là cái quán tính về hưởng thụ mặc dù nó cao dữ lắm, bất cứ một cái gì ông ta cũng có thể là biện ngộ để ông ta gọi là dấn thân con đường hưởng thụ, tức là sẵn sàng chấp nhận những cái phàm tính gọi là thấp hèn nhất của mình. Mà mặc dù ai hỏi đến là ông ta luôn được tự xưng là tôi là Bồ Tát, đó là một cái mâu thuẫn rất là lớn. Chúng ta đôi lúc cũng có những cái như vậy, chúng ta có những lúc chúng ta rất là vui, có những lúc chúng ta rất là buồn, có những lúc chúng ta rất là hỷ xả bao dung, có những lúc chúng ta rất là nóng giận và gọi là gặp lắm. và có những lúc chúng ta trở thành con người thích gọi là hưởng thụ, có những lúc chúng ta khắc kỷ trọn vẹn để chúng ta hướng đến một đời sống tâm linh. Và giá trị của chúng ta nhiều ở chỗ là nếu như mình dấn thân vào những hạt giống tốt để nuôi cái quán tính tốt đó thì chúng ta vươn lên trên cái hạt tính con mình, còn chưa bất giới thì không làm được chuyện đó. Thì một lần chúng ta nhớ rằng là mấy thầy chỗ đường đang đi qua một cái đất nước mà người nữ rất là nhiều, Tây Lương nữ rất là nhiều, thì có một bà quá phụ đẹp dữ lắm, bà có 3 người con gái cũng đẹp tuyệt vời. Bà này bà nhìn thấy tướng Đường Tăng là bà khoái rồi, cho nên bà muốn gả Đường Tăng gọi là cho một trong 3 cô con gái của bà. Dĩ nhiên là Đường Tăng thì đâu có màng đến những chuyện đó không. Thì khi mà Chiêu Bất Giới nghe được cái tin này, ông ta sốc vô cùng, bởi vì ông ta sẽ đánh mất cơ hội đó là trở thành rể của gia đình đó, sẵn sàng bỏ thầy mình trở lại để thầy mình đi với 2 người huynh đệ cùng mình có thể hưởng thụ cái cuộc đời này. Ông ta tế nói nhỏ, bỏ nhỏ với lại cái bà mẹ đó: mẹ ơi, thầy của con thấy bảnh tay vậy đó chứ không làm được gì đâu. Mẹ mà cưới gọi là con gái của mẹ cho Đường Tăng là có nước là về là ổng cứ tới ngày gõ mõ tụng kinh thôi à, mà không biết mẹ có chịu được hay không. Thôi mẹ cưới đứa nào đó cho con tốt lắm, rồi con lực lưỡi như thế này con làm kiểu gì cũng được, và mẹ muốn gì là con đều làm xong hết. Rồi bà nhìn thấy cái tướng trạng của Chiêu Bất Giới, bà lắc đầu là có sợ hơn không, bà có làm cái quảng binh, bà nói là bây giờ mẹ có tất cả là 3 đứa con, nếu mà mẹ gả con cho đứa thứ hai đó thì 2 đứa kia nó sẽ ganh, gả cho đứa thứ nhất đó thì nó cũng ganh, gả đứa út lại càng ganh nữa, cho nên tốt nhất là mẹ không gả cho đứa nào thì con hết, là như vậy là công bằng. Thôi con hãy đi theo thầy của con đi thỉnh kinh. Như là Chiêu Bất Giới với bầu và phát biểu được: nếu như mà 3 đứa con của mẹ không đứa nào mà chịu lấy con đó, thôi mẹ lấy con đi. Đó là một cái bi kịch ở trong con người của Chiêu Bất Giới. Ngay cả ông thầy của mình mà anh ta còn biến ông thầy mình làm đối thủ kinh địch về tình yêu, mặc dù ông thầy mình không làm đến chuyện nào. Rồi là muốn cưới một cô con gái mà cưới cũng được, là muốn lấy người bạn. Cho nên nó, cái quán tính về dục tính trong trường hợp này nó lớn đi luôn. Nó bắt nguồn từ những cái hoạt động gọi là sexual harassment ở trên thượng giới. Anh rớt vào với hình thức là một con heo, bụng trễ tràng, ăn rồi ngủ rồi hưởng thụ, ngủ thì cái khò khò và thè, mà đi thì trễ tràng, ăn thì ăn nhiều mà làm biếng. Tức là các hoạt động của anh ta là biểu thị cho cái dục tính một cách tối đa. Cho nên cái nhìn liệu quán nó giúp cho mình thấy được bản chất của hạnh phúc và khổ đau. Cái hạnh phúc thì nó cũng có nhiều dạng, có những hạnh phúc ở một cái cấp độ rất là thấp, cũng có những hạnh phúc ở mức độ trung bình, và có những hạnh phúc ở mức độ cao hơn. Có những hạnh phúc thuộc về người phàm, và cũng có những hạnh phúc nó thuộc về gọi là cao cấp hơn của những người thánh. Chúng ta thấy rằng là đối với vai trò của người đại gia đó, thì Đức Phật là cho phép chúng ta hưởng thụ dục tính vợ chồng với tính cách là một vợ một chồng, chung thủy, thương yêu, chiều chuộng, nâng đỡ, chia sẻ, tôn trọng lẫn nhau để dìu dắt nhau trên mọi nẻo đường của sanh tử. Chuyện đó Đức Phật nói rất nhiều ở trong kinh. Như vậy là cái giá trị hạnh phúc mà thuộc về giác quan như vừa nêu đó, nó vẫn là một cái gì đó chúng ta có thể tượng trưng và hình dung nó như là một cái chiếc phao vậy. Nó có thể giúp chúng ta gọi là du lịch từ một cái điểm sông A sang một cái điểm sông B, bây giờ cái con sông này nó có khả năng là đánh chìm chúng ta xuống ở dưới đáy của nó. Nhưng mà dù sao đi nữa, khi ta có được cái phao, chúng ta vẫn có được những giá trị du lịch thưởng thức ở trên cái sông rất là nguy hiểm mà mình có thể bị nhận chìm bất cứ lúc nào. Cái chuyện đó Đức Phật cho phép, bởi vì đối với những người đại gia, cái nhu cầu chính thánh không cần thiết. Mày cái nhu cầu hạnh phúc an vui, làm trở thành một con người có nhân cách, có đạo đức, có phẩm hạnh là tốt rồi. Còn ai mà muốn vượt lên trên cái đời sống an vui đó nữa đó, thì phải chọn con đường xuất gia. Thế nên là cái con đường đi ngược lại với cái bản năng dục tính của con người. Cái bản năng dục tính đó là một cái bản năng lớn lắm. Và ngay cả Đức Phật đã từng răn dạy chúng ta ở trong kinh 42 chương đó, đó là nếu như ở trong cuộc đời này có một sự vật nào đó mà cái tiềm năng của nó, cái năng lực của nó, cái sự khống chế của nó, cái tác hại của nó lớn như là cái dục tính, thì Như Lai Thế Tôn tin chắc rằng là trong cuộc đời này, ở quá khứ cũng như hiện tại và vị lai, không ai có thể trở thành Phật, thành Bồ Tát, thành A-la-hán hay là thành những bậc vĩ nhân ở trong cuộc đời. Như vậy là cái nhìn liễu quán nó cho phép mình thấy được cái giá trị của những hạnh phúc thuộc về giác quan, và cái giá trị hạnh phúc thuộc về những cái siêu việt lên giác quan. Vì cái đó chúng ta phải vận dụng trước nhất bằng con đường thiền quả, kế đến là bằng những phương pháp tu hóa giải dục tính, rồi là biến cái dục tính này trở thành một cái năng lực của tình thương yêu đầu tiên, rồi kế đến là cái năng lực của tình từ bi. Và do đó khi là sống với cái năng lực của tình từ bi với cả nhau, thì tất cả những cái phân biệt đối xử giữa chúng ta và những người khác, tất cả những cái phân biệt giới tính giữa người nam và người nữ, và tất cả những phân biệt liên hệ đến hai cái này bỗng dưng nó sẽ rơi rụng. Và bất kỳ những hành động nào mà chúng ta làm, từ lời nói, việc làm và ý nghĩ đó, dĩ nhiên là nó có một cái chiều kích vị tha rất là lớn. Vậy đó cái giá trị đạo đức và tâm linh ở đó cũng là nhiều. Cho nên cái nhìn liễu quán nó giúp cho mình phân biệt được hai cái. Nếu mình thích được hạnh phúc ở chiều kích của thế gian, chúng ta có thể đi theo cái chiều kích một và một tròn, giữ năm điều đạo đức, rồi các cái phẩm hạnh như Bồ Tát mà chúng ta phải dấn thân. Còn nếu chúng ta muốn trở thành một con người thật sự là giải thoát thanh cao như một người thánh, thì chúng ta phải lõi ngược lại cái dòng gọi là phản ứng thói quen của những con người phàm tục mà chúng ta đã thấy ở trong cuộc đời quá khứ cũng như hiện tại, và dĩ nhiên là còn trong tương lai. Như vậy là cái chức năng của liễu quán đó, nó làm cho đời sống của con người thông qua ngày càng đẹp hơn. Chính vì vậy mà Đức Phật khuyên tất cả những người đại gia cứ mỗi nửa tháng mới được, hoặc là mỗi tháng một lần, hay tối thiểu lắm một năm hai năm cũng được, hoặc là tập cái hành xuất gia, tu xuất gia trong vòng một ngày với hình thức là thọ thì là tám giới quan trai mà, cho nên để chi, để mình là giữ ba điều căn bản mà những người xuất gia được xem như cái nền tảng để thăng qua đời sống tâm linh của họ. Cái điều thứ nhất đó là gì? Là cái như là cả ngàn đó khi mình tuyên thệ giữ điều đạo đức đó, bắt con trai thì chúng ta không có quan hệ dục tính với lại vợ hay là chồng. Tại sao Đức Phật lại khuyên chúng ta như vậy? Là bởi vì trong cuộc đời này có thể chúng ta đã có nhiều cái giá trị hạnh phúc từ cái quan hệ giới tính giữa vợ và chồng rồi, thỉnh thoảng chúng ta phải kiên trì đó để gì? Để thăng qua cái đời sống của mình, và thông qua sự thăng qua đó chúng ta nhìn thấy được rằng là ngoài những cái hạnh phúc mà chúng ta có hàng ngày, và có nhiều người cho rằng đó là sự đoạn, chúng ta còn có một hạnh phúc cao hơn nữa. Và hạnh phúc này nếu chúng ta chịu nó đó, chỉ cần mở mắt ra là chúng ta thấy, là thở một cái là chúng ta có thể tiếp nhận được nó, đưa tay ra là chúng ta thay đổi được nó. Vấn đề ở chỗ là chúng ta có chịu là đưa nó vào trong cái chất liệu sống của đời sống đạo đức của chúng ta hay là không. Và một cái điều thứ hai nữa là không được gọi là sử dụng những cái phương tiện ngồi hay là ngủ một cách rất là xa xỉ, ví dụ như là giường cao rộng lớn và miệng này là các thứ, mà cái này thì rất là khó xử ở trong một cái đời sống đầy đủ vật chất như là nước Mỹ, và nhất là ở một xứ rất là lạnh. Những phương tiện kia trở thành một cái nhu cầu rất là cần thiết cho cuộc đời. Rồi một cái điều nữa là không được giữ vàng bạc, là bởi vì tiền của đó nếu chúng ta biết cách sử dụng, nó trở thành một cái công cụ để làm phước báo, mang lại hạnh phúc. Nếu không biết cách thì chính cái tiền của này nó sẽ gọi là bị rỉ giải vào nhiều cái ngọn nấc khác nhau trong cuộc đời. Mà một trong những cái ngọn nấc rỉ giải đó là cái gì? Đó là phục vụ cho đời sống dục tính. Chúng ta thấy là nhìn vàng mua một chẳng cười như chơi, như là quý vị đã nói, cái đó là nó diễn ra rất là nhiều ở trong cuộc đời này. Do đó ba cái điều đạo đức mà Đức Phật dạy những người đại gia tu tập để tập sự cái hạnh xuất gia, gieo trồng những cái giá trị tâm linh cao hơn trong cuộc đời của mình, dù mình là người đại gia, Đức Phật khuyên quảng hoài là như vậy, là để vì chúng ta có cơ hội để thăng qua cái dục tính của mình, chuyển hóa nó, chứ không phải là ức chế để là diệt trừ nó ở một cách rất đầu đoạn. Mà nếu sau này chúng ta có nguyện vọng trở thành một bậc thánh á, cái con đường thì chúng ta nó bắt đầu bằng những cái gọi là bậc thang rất là căn bản, và nhờ những bậc thang căn bản đó mình có thể dấn xa dấn sâu vào cái con đường tu tập một cách có hiệu quả. Dĩ nhiên là Đức Phật không hề muốn tất cả chúng ta trở thành những người xuất gia, chuyện đó là chuyện không bao giờ. Bởi vì nếu tất cả là người xuất gia thì xã hội này như thế nào, chắc chắn rằng gọi là nó khó có thể tồn tại một cách vĩnh cửu được lắm. phải có những người tại gia, rồi có những người xuất gia, mà số lượng người xuất gia nó phải bằng chừng khoảng là một phần là 100, một phần 50, chứ đừng có hai cái tương mà với nhau phải trở thành là lạm phát. Ví dụ chúng ta thấy là bên Tây Tạng xuất gia trở thành lạm phát, đó là cái lời phát biểu của Ngài Đại Lạt Ma. Và không ghéo là chúng ta có thể bị lạm phát nhiều thứ khác nhau, lạm phát về chùa, như là chùa một bao nhiêu quá một số lượng quần chúng nó cứ cố định như vậy, nó không có được gia tăng. Cho nên vấn đề chính yếu là chúng ta chuyển hóa mà thông qua cái lượng quán của mình để đời sống mình được an vui hơn, hạnh phúc hơn. Dĩ nhiên là cũng có những con người mà qua cái chiều dài của cuộc sống trong quá khứ đến hiện tại vị lai, cái chất liệu quán tính từ cái thiện nó được gọi là hung đúc rất là lớn, nó được lưu giữ lại rất là cao. Và nhờ cái hung đúc lưu giữ lại đó mà sự ra đời của người đó mang lại rất nhiều giá trị cho cuộc đời. Ví dụ như là chúng ta thấy Đức Bà La Lạt Ma số 14, năm mà Ngài lên 6 tuổi và cái thời điểm mà Ngài được mời về để mà phục hồi được cái chức vị lãnh đạo tinh thần và quốc gia của đất nước Tây Tạng, và theo cái lời di chúc thì Ngài sẽ tái sinh vào một cái vùng biên cương của Tây Tạng rất là hậu lắm. Cha mẹ của Ngài được xem như là những vị rất là có đời sống đạo đức, hiểu về lời dạy của Đức Phật và hành trì lời dạy của Phật rất là hay. Thì những nhà sư cao đời của Ngài đi tìm kiếm và từ xa họ nhìn thấy là có rất nhiều đứa bé chặt tuổi từ 5-6 tuổi đang nuôi được với nhau. Lúc đó người ta nhìn thấy là có nhiều cậu bé đang chơi bằng cách là cho những con dây cắn nhau, và cái niềm vui của chúng là cười ở trên cái sự cắn và đá của hai con dây này. Lúc bấy giờ có một đứa bé tên là Cung Nương nhìn thấy cảnh tượng đó, bỗng dưng là chúng ta chạy lại và hai đám gọi là trẻ là ra là hai bên và lấy hai con kiến, hai con dế là tách ra làm hai, một con để tại chỗ, một con chạy lại một cái hàng rào bằng đá rồi bỏ xuống. Thì như vậy là bằng cái trực quan, các vị cao đời của Ngài đã nhìn thấy được rằng là ở trong con người của chú Cô Đưa này có một cái chất liệu nào đó của lòng từ bi mà gọi là các vị đó không thể nhìn thấy ở gọi là quần thể của các đứa bé đang nô đùa chơi ở trên cái trò hạnh phúc bằng cái khổ đau của hai con dế. Và chúng ta được biết rằng là Ngài Đại Lạt Ma là hiện thân cho đến đời nay là đời thứ 14 của Bồ Tát Quan Thế Âm, tức là Bồ Tát của lòng đại bi, của tình thương, của sự mang lại hạnh phúc an vui cho con người và các loài động vật. Cho nên cái chất liệu mà tình thương của Ngài như là nó được gọi là truyền thừa ở mà cái hạt giống nó được lưu giữ lại ở trong tâm của Ngài, trong hành động của Ngài, trong ý nghĩ, trong việc làm của Ngài. Mặc dù lúc đó Ngài chưa có nhận thức như là một người lớn, Ngài cũng chưa hề biết được cái giá trị của tâm linh đạo đức mà Phật giáo đã dạy là gì. Dĩ nhiên Ngài cũng biết lòng từ bi và Bồ Tát Quan Thế Âm là ai. Chúng ta có thể nói một cách thẳng thừng như vậy. Dù chúng ta có thần tượng nào cho Ngài là người tái sanh hiện thân Bồ Tát Quan Âm và biết được rằng mình là Bồ Tát Quan Âm nữa, thì trên thực tế Ngài không biết. Đó là một sự thật. Xem vào cái bộ phim Cung Đương do Ngài cố gắng, chúng ta thấy được điều đó. Khi trở về nhà đó thì các vị cao đời rất là mừng. Lúc đó là ba của Ngài, mẹ của Ngài và một người anh xuất gia trước Ngài bắt đầu vào một cái bàn cơm đen. Khi ta quan sát thì ta thấy theo quan niệm và cái phong tục văn hóa của người Tây Tạng đó, thì cái người cha đó hay là người chồng đó là ngồi ở vị trí chính giữa, người vợ ngồi một bên phải và những người con đó ngồi bên trái. Tức là cái phong tục của là đặt nặng về vai trò vị trí của người nam hơn là người nữ. Cho nên là hai vợ chồng không bao giờ ngồi ngang hàng với nhau mà người chồng phải đóng vai trò quan trọng. Thì lúc đó trước khi ăn đó thì người ta có thói quen đó là đi rửa tay, là bởi vì thực phẩm của người Tây Tạng giống giống Ấn Độ là bằng bánh bột, do đó tay của họ cần phải được rửa sạch đen. Thì khi mà người cha rời khỏi vị trí cái chính giữa, lúc bây giờ là chú cu đuôi này đang ngồi bên hông nhảy lên ngay vào chính giữa để ngồi. Cái người cha rất là ngạc nhiên, nói là con không được làm như vậy, con làm như vậy là con hổ lắm, con phải ngồi chỗ này nè, chỗ này chỗ của con, chỗ này của chị của ba. Thì lúc đó cu đuôi nó nói không, ba nói lộn rồi, chỗ này là chỗ của con, ba phải ngồi chỗ này nè. Thì những người cao đời rất là quan hỷ. Tại sao như vậy? Chúng ta biết là trong truyền thống của Tây Tạng đó, Đạt Lai Lạt Ma là một vị lãnh đạo tinh thần mà bất kỳ một cái lễ đạt nào mà Ngài có mặt, Ngài sẽ ngồi ở cái vị trí là trung ương, ở chính giữa chứng minh, chứ không bao giờ ngồi một bên hông ở trên. Cái hạt giống đó dĩ nhiên là nó từ phương diện mà biểu hiện bên ngoài đó, nó được xem như là một chất liệu của ngã tính. nhưng mà thực ra là không. Có những lúc đó con người phải vay một cái ngã tính để thể hiện cho người khác thấy được cái dòng chảy quán tính của những hạt giống cao về thiện ích đạo đức của đời trước và đời sau này nó là một, nó dính quanh với nhau. Đó là một cách để cho người khác nhận dạng được chính mình. Dĩ nhiên chúng ta có thể phân định cái chuyện đó, cái nào nó thuộc về ngã tính mà cái nào nó thuộc về cái cách để mà biểu tỏ cho thấy rằng mình và người trước là một. Nếu như trong lúc mà ba của ngài ẩm ngài qua bên hông trở lại mà ngài gọi là giận dữ, gọi là quát tháo lại nọ mà giờ hơn giỏi này và các thứ, thì ta biết rằng đây là một đứa bé rất là non non, đúng không? Rất là ngang cống cao ngã mạnh. Mà đằng này thì khi mà ẩm cậu ta qua bên hông như vậy thì cậu ta cười một cách rất là muốn biểu đạt cho người khác thấy, chứ không phải là show off cái bản năng của mình. Đó. Thì chúng ta thấy là cái chất liệu hạt giống đó được truyền thừa từ cái vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 13 cho đến cái vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 này. Rồi như vậy không chỉ đủ đâu, người ta phải có những cách thức rồi là chuyển hướng khác nữa. Mà chúng ta thấy là trong bộ phim đó nó kể lại như thế này, tức là đưa Buddha vào trong một cái phòng để thí nghiệm. Ngài Đạt Lai Lạt Ma thứ 13 đó có mang một cái cặp kính rất là cũ, người ta phải làm thêm những cái cặp kính mới. Thì có những cái giống như cái này chỉ có một cái dấu hiệu nhỏ, đây là cái kính gọi là thật, còn những kính kia là giả trang. Và lúc đó cho Phương đi nghe, Phương đi chọn cái giống kính mà cái vị tiên thân của mình đã sử dụng. Chúng ta thấy rằng là chỉ là một mặt kính thôi, nếu mà chúng ta có một cái giai đoạn sử dụng nó là 30 năm, 40 năm hay là 20 năm, và nhất là chúng ta sử dụng cái đó như là một người bạn để giúp cho mình nhìn thấy được những cái trang kinh, nhìn thấy được những quyển sách thánh, đọc được những cái điều hay lẽ phải trong cuộc đời, thì cái này đâu dầu không để tới nó, nhưng mà khi gặp nó mình bỗng nhiên là cảm thấy có một cái gì đó rất là gần gũi hơn là cái kính bằng vàng, bằng kim cương hay là bằng bất cứ một cái gì đó cả. Vì hạt giống đó nó được lưu giữ lại, cái này là một cái gì đó nó rất là chính xác. Dĩ nhiên nó cũng có những trường hợp là ngẫu nhiên, nhưng mà để đổi từ những khả năng ngẫu nhiên đó là ta làm thêm một cái thí nghiệm thứ hai. Đó là ngày thứ 13 đó có một cây gậy cũ, người ta làm nhiều cái cây gậy khác nhau để ông đó. Lúc đó nhà cô đương cũng chọn ngay đúng chính xác cái cây gậy mà cái vị tiền thân thứ 13 đã sử dụng. Nó tóm lại là thông qua cái cách mà người ta nhận dạng ra Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 dựa vào cái học thức quán tính, quán tính của những thói quen, thông qua cách nhìn của người đó ở trong đời sống quá khứ trải dài đến cái chuyện của đời sống hiện tại. Và cái này nó rất là khoa học. Ở nước Việt Nam chúng ta có một cái phong tục, đó là cái tục thôi non, ăn thôi non của một đứa bé được lên tròn 1 tuổi ra 12 tháng. Cái phong tục thôi non nó khuyên chúng ta là phải bài biện ra nhiều cái loại hình trò chơi càng nhiều càng tốt, tập vở sách báo rồi là viết rồi cuốc xẻn dao búa hay là ống chích, tức là bất cứ một cái gì mà nó biểu tượng cho một chút điều nào đó, chúng ta cần phải bài biểu lại hết và cho đứa con của mình gọi là chọn lựa những cái mà nó muốn. Ở một cái tuổi 12 tháng như vậy, dĩ nhiên là cái phát triển ý thức của đứa bé nó không có, ấy thế mà nó có thể sẵn sàng chọn lấy những cái mà nó thích thông qua cái quán tính thói quen mà nó đã gieo trồng ở trong đời sống quá khứ. Mà những đứa bé khác không có thì nó sẽ chọn cái khác. Cái phong tục thôi nôi không phải là một cái gì để cho gọi là cha mẹ, ông bà con, cô bác trở về để vui với nhau. Thay vì mình làm việc một năm như vậy quá nhiều bận rộn, có thời gian để thăm viếng như là nước Mỹ, mà nó là một cái gì để mình thấy được cái khuynh hướng chất nghiệp của con bé của mình ở trong đời sống hiện tại này. Và là những bậc cha mẹ biết thương con thì mình phải huấn luyện con mình theo một cái khuynh hướng mà mình muốn. Ví dụ như nếu không may một đứa con mình nó bóc lấy một con dao, chúng ta biết rằng cái hạt giống mà đâm thay chứ nó nhiều, hoặc là những hạt giống mà gọi là chặt đầu gà làm nghề đồ thể, nói chung là cái gì nó liên hệ đến dao búa là nó nhiều, hoặc là nó có thể làm cái nghề gọi là cắt tỉa chặt cây đốn củi, nói chung là liên hệ đến dao búa là như vậy thôi. Và nếu chúng ta là những người thuộc về gọi là học thánh mà muốn con em của mình trở thành những người giáo sư bác sĩ về sau này đó, thì chúng ta phải ý thức được rằng chúng ta phải gieo trồng những hạt giống đó nhiều hơn so với những đứa em khác gấp 10 lần. Các hạt giống như vừa nêu nó có quá nhiều ở trong mảnh đất tâm của ta, nó lưu giữ từ đời sống quá khứ kéo dài đến đời sống hiện tại này, thì chúng ta phải nạp những hạt giống mới của kiến thức, của học đường, cho nó học thêm bằng nhiều cách và dạy kèm bằng nhiều kiểu khác nhau. Thì có được như vậy thì đứa con của mình nó mới có khả năng bằng được những đứa bạn vốn có nhiều hạt giống về kiến thức hơn. Cho nên đó là một cái cách thức để chúng ta gọi là nuôi nắng con mình một cách trưởng thành, nuôi nắng từ lúc nó còn trong thai, bằng cách là chúng ta phải ăn kiêng ở cử để đừng làm cho sức khỏe nó bị biến dạng, và chúng ta làm cho trí tuệ của nó được phát triển bằng cách là chúng ta đọc nhiều sách gọi là nhân từ đạo đức, kiến thức viên bác, làm việc gọi là phước báo, lễ Phật, tụng kinh, bái sám, thì bỗng nhiên đứa con sau này được ra đời trở thành một con người rất là lương thiện. Nó tác động hai chiều mà giữa mẹ và con và mẹ. Còn khi mà nó sẽ ra đòi cho nó biết được phương hướng, xác định được cái quán tính thói quen của nó trong đời trước như thế nào, thì chúng ta xác định được cái phương hướng chức vị của nó ở trong tương lai. Và đó là cái cách chúng ta thấy rằng là chỉ với cái nhìn liễu quán, chúng ta mới thấy được một cách gọi là rất là gần sát với thực tại. Và trên cơ sở đó thì các đứa con của mình sẽ không bao giờ bị thương ở trong cuộc đời, mà không chúng ta có thể thương nó rất là nhiều, và cuối cùng chúng ta càng làm cho nó khổ đau là bởi vì cái phương hướng chức vị của nó khác với mình. Cái mà mình muốn thì cái nó lại không thích, còn cái mà nó thích thì mình lại không muốn. Và như vậy tình thương yêu trong trường hợp này nó trở thành cái sự áp lực bắt buộc, vì nó trở thành một cái quả mìn nở chậm, nó có thể gọi là bung nổ cái lúc nào khi mà cái lực gọi là chịu đựng của nó đã không còn sức để mà chịu nổi được những cái gì mà cha mẹ nó muốn, mà thay vì nó phải làm những cái đúng. Cái đó là cái mà chúng ta nên lưu tâm thông qua cái nhìn liệu quán về cái dòng chảy của thói quen ở trong đời sống quá khứ và ảnh hưởng đến đời sống hiện tại. Chính vì vậy mà đạo Phật mới lý giải rằng là đó là lý do tại sao chúng ta thấy là trong vũ trụ này nó có sự thiên sai vạn biệt. Có loài chúng sanh làm con người, có loài chúng sanh làm chư thiên, có loài chúng sanh làm cái loài động vật. Trong loài động vật cũng có nhiều dạng khác nhau, trong chư thiên, trong người cũng có nhiều dạng khác nhau, cá tính khác nhau, sự nghiệp khác nhau, phước báo là cao thấp, da trắng, da vàng, da đen, da đỏ, hầu như là mấy chúng ta thậm chí sanh cùng một ngày một giờ, rồi là sanh đôi hay là sanh ba, sanh tư, thậm chí sanh sáu, mười một, mười hai thì cũng qua một khác nhau về cá tính, bởi vì cái dòng trải nghiệm thức của nó trong quá khứ hoàn toàn khác nhau về phương diện này hay là về phương diện nọ. Cho nên khi chúng ta hiểu được điều đó thì chúng ta cần phải rất nhiều hơn nữa, gọi là phải liệu quán nhiều hơn nữa về hành vi tự nhiên của mình ở ngay đời sống mỗi cái hiện tại. Mà không khéo chúng ta sẽ bị nó gọi là cuốn hút vào những cái mà chúng ta không muốn, và do đó chúng ta có thể trở thành nạn nhân. Chuyển hóa thói quen hay tập khí là một cái thách thức rất là lớn mà không phải ai cũng có thể dễ dàng thành công được, ngay cả những bậc Bồ Tát, những vị A La Hán. Ở trong kinh có kể một câu chuyện, đó là một hôm nọ Đức Phật và các vị đại đệ tử đi khất thực, sau khi dùng mọi trai xong rồi các ngài ngồi xuống thuyết pháp cho ba tánh nghe. Thì khi vừa ngồi xuống như vậy thì có một cái con chim bồ câu bị gai bắn trúng, nó trúng thương ở một cái cánh, nó bay nổi, nó xa vào cái vào từ cái vai của ngài Sa Lợi Phất, đầu gọi là chỉnh qua chỉnh lại nghiêng tới nghiêng lui, xong nó cắt cánh nó bay của ngài, nó bay tới lưỡi nhìn để đưa vào nó đáp vào trong người của ngài, nó đậu luôn tại đó. Cái điều đó nó dĩ nhiên là đối với chúng ta thấy đó là một sự kiện rất là bình thường và tình cờ, không có gì để quan tâm. Nhưng mà đối với nhiều người có mặt lúc đó, họ rất là ngạc nhiên, tại sao ngài Sa Lợi Phất cũng là một A La Hán ấy thế mà nó không dám đậu mà lại đậu ở Đức Phật. Thì lúc đó có người đã hỏi và Đức Phật đã trả lời rằng là trong đời sống quá khứ ngài Sa Lợi Phất đã từng làm bồ đề, mà đặc biệt đó chuyên gọi là giết chim để bán cho mấy cái ông gọi là nhậu. Cho nên đấy, mặc dù trong đời sống này ngài đã phát huy được đời sống đạo đức một cách tuyệt đối và tuệ giác của ngài đã được trưởng thành đến độ ngài trở thành một vị A La Hán và trở thành một vị tướng quân của chánh pháp như Đức Phật đã nói, cánh tay mặt của ngài, mà nếu thiếu cái vai trò ngài sẽ là Phật thì chưa chắc gì cái cuộc hoằng pháp của Đức Phật thành công như ngày hôm nay chúng ta thấy ở mặt đất Ấn Độ. Và ấy thế là cái hạt giống, cái tập khí tàn dư còn lại đó, nó rơi đất cuối cùng nó của cái nghiệp sát sanh, nó vẫn còn giữ bóng dáng. Mà khi nghe nói đến bóng dáng đó bằng cái trực quan hay bằng một cái lỗ tai hay bằng một cái chứng kiến gì đó, làm cho con chim bồ câu này nó quả nó không đủ tự tin rằng mình đậu trên vai của ngài mình có thể được an vui, Trong đó đối với ngài Thích Ca, chúng ta thấy là con chim đã có trọn về được cái niềm tin đó, rằng nó sẽ hứng được cái chất liệu tâm linh, chất liệu tình thương, chất liệu sức khỏe, chất liệu tuổi thọ ở trên ngài. Mà cái phần hào quang hay là trường sinh học tâm linh của ngài sáng lập pháp không đủ để làm chuyện ở cho nó. Thế đó là một cái sự kiện nó rất là hợp lý. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy là trong cuộc đời này có nhiều người mình mới thấy lần đầu thôi, bỗng dưng mình có thiện cảm. Có nhiều người những cái gần đuổi mình, theo đuổi mình dữ lắm, tạo điều kiện dữ lắm mà gặp mình, mình không có thích cái xíu nào chứ, mà càng gần mình mà càng xa nữa. Nó dừng mà nhiều khi họ rất tốt nhưng họ sống đâu, họ rất tốt, họ rất hiền, họ rất đẹp, họ rất bảnh trai, họ rất là đẹp gái ấy, thế mà chúng ta cũng vừa, bởi vì trong cái quán tính đó giữa mình và người đó có một cái gì đó muốn bắt được, một thứ mà không giải quyết được giữa hai bên, là một bên nào cũng có cái chất lượng cố gắng giữ lại cái lúc đó, thì bỗng nhiên hai người gặp nhau nhén lửa liền, nhén lửa này đã đẩy ra cho mà nhén lửa vào vô, nó là cái gì như vậy đó. Cho nên các hạt giống của quá khứ nó là một cái mà nó cấu thành cái cá tính của chúng ta trong hiện tại. Chỉ vì chỉ một phần mà thôi, nếu chúng ta cho rằng tất cả những gì của quá khứ nó là cái của hiện tại và chính nó sai sự hiện tại, thì chúng ta rơi vào một cái quan điểm đó là định mệnh, tức là an bài. Đức Phật nói rằng là nghiệp lực của quá khứ chỉ là một cái đà, giống như là chúng ta đang trên một chiếc xe Mercedes ví dụ như thế nào, chạy gọi là 123 một giờ trên freeway, và chúng ta bỗng dưng dừng lại thì lúc bây giờ chiếc xe có thể dừng, nhưng mà nếu như chiếc xe nó không tốt lắm thì cái bích của nó, cái đuôi của nó có thể nhỏ một chút xíu, bởi vì cái lực đó của cái đuôi nó chứ nó vẫn còn hắt phía dưới. Và nếu chúng ta không đeo cái sợi dây an toàn, chúng ta có thể hắt tới một chút cách rất là dễ dàng, bởi vì con người chúng ta cũng đang được chạy với tốc độ là 120 cây số. Mà ở đây gọi là dầu có được cái gì, dây đai nó vẫn hắt tới trước ở một mức độ nào đó. Tức là quán tính của cái lực vật lý và cái quán tính của thói quen nó còn hơn cái lực vật lý, là nó đẩy chúng ta đi vào cái chỗ mà chúng ta đã tạo nghiệp. Nó đẩy chúng ta vào cái chỗ mà chúng ta muốn, nó đẩy chúng ta vào cái chỗ mà chúng ta bị ghiền, nó đẩy chúng ta vào cái chỗ mà cái gì thì chúng ta muốn vươn lên trên mà lên được, nhưng chúng bị lẩn quẩn tới đuôi. Cho nên cái quán tính kia là cái rất là nguy hiểm, nhưng mà chúng ta phải chặt đứt được quán tính đó bằng cách gọi là thiết lập những cái quán tính mới mà theo cái chiều đối ngược. Và nếu cái quán tính mới này nó có cùng một lực đẩy, cùng một cái năng lực, cùng một cái bệ phóng tương đương với cái quán tính cũ, thì lúc bấy giờ là hai cái này nó sẽ bảo hòa với nhau. Thì lúc đó chúng ta trở thành một con người mà còn cái tốt cũng có, cái xấu cũng còn. Như vậy chúng ta có thể thăng tiến trên những cái phương hướng mới mà chúng ta có thể lựa chọn. Như vậy là cái liễu quán về nghiệp lực nó sẽ làm cho con người mình sống một cách rất là tích cực. Tích cực ở chỗ là mình thông qua với mình hàng ngày và không bao giờ mình bị mặc cảm về những cái gì mà mình làm xấu trong quá khứ đâu. Tức là đó là nhìn thấy cái xấu trong quá khứ là một điều rất là thất bại. Rồi không chỉ dừng lại tại đó mà chúng ta cần phải vươn lên bằng những hành động đó để chúng ta cách tăng làm mới thông qua chính mình. Mà nếu chúng ta đặt nặng vào cái mặc cảm tội lỗi đó, thì lúc bấy giờ con người mình nó chìm sâu xuống dưới dòng biển như thế này, dòng biển của khổ đau, của sầu muộn, và do đó tất cả những cơ hội để làm mới chính mình nó sẽ bị đánh mất luôn. Thì đó là một cái điều mà đạo Phật nói rằng là chúng ta cần phải lưu tâm, mà không chúng ta có thể trở thành những con người rất là bi quan và giống thế. Đó là sự kiện của ngài Xá Lợi Phất, một vị A La Hán. Ngoài ra chúng ta cũng còn được biết là có những sự kiện liên hệ đến các vị A La Hán khác, ví dụ như là ngài bạn của ngài Ca Diếp, trước khi đi xuất gia đã từng là một cái người hải đền cầm rất hay. Cái chất liệu đền cầm của người ta du hương trầm bổng đến độ mà chúng ta có thể nói rằng là không thua gì Bá Nha Tử Kiền, tức là một tay đền siêu xuất. Và khi đi tu như vậy đó, bằng cái cách tu tập thiền quán, cái liễu quán trong cuộc đời, cũng như là ông ta không còn màng đến những cái hạt giống cũ trong quá khứ nữa. Cái hạt giống đó nó được nằm niêm có thể là mấy chục năm mà ông ta theo Đức Phật. Nhưng mà có một lần đó, khi các vị gọi là Hẳn Na La trổ nhạc trời lên để cúng dường Đức Phật, là lúc bây giờ thì ông là những người lệ ông ta tính múa theo, nhưng mà sao nghĩ là mình bị A-la-hán cho nên thôi là chuyển hóa cái này trở nên bình thường lại. Nhưng mà người ta vẫn nhìn thấy trong cái biểu đạt của thân thể ông ta còn một cái tàn dư tập khí nào đó trong quá khứ mà chưa có thể diệt được một cái tối đa 100%. Cái đó là một sự thật trong lịch sử. Chúng ta thấy rằng có những hạt giống chúng ta gieo trồng, chúng ta quên thằng nó đi, và chúng nó có thể rất là xấu, và chúng ta tưởng rằng nó đã chết rồi, hoặc là nó đã bị vô hiệu quả. Nhưng mà thực ra đó, từ lúc chúng ta gọi là tưởng nó lại bằng cái là chúng ta đè lên bằng một cái lực rất là lớn mà nó không mất đâu lên được, cho nên chưa chết. Và chỉ cần một điều kiện hay một chất xúc tác, chẳng hạn như trong trường hợp này đó là nhạc đàn cầm của cõi trời, thì lúc bây giờ cái hạt giống về cái niềm vui của nhạc cụ đó đối với cái vị A-la-hán này bắt đầu nó trỗi dậy. Chúng ta thấy là có thể là nhạc của cung đình, nhạc triều đình không bắt phê ông ta, bởi vì ông ta đã chịu quá rất là nhiều cho nên nó mất phê, nhưng mà nhạc cõi trời chưa chắc. Cho nên đó là mình đừng bao giờ hãnh diện tự hào rằng là mình đang không tiến lên con đường mà mình không sẽ không bao giờ bị lưu sụp. Cái thái độ, cái nhận thức, cái ứng xử quan niệm như vậy đó, nó sẽ làm cho con người của mình đó khó có thể thành công, và mình có thể bị quật ngã bất cứ lúc nào bởi cái quán tính nghiệp lực của mình trong quá khứ. Cái này rất là nguy hiểm. Cho Đức Phật nói rằng là cho đến lúc nào mà các vị trở thành A-la-hán thì lúc đó các vị mới đủ thật sự là tự tin chính mình. Còn nếu chưa phải là A-la-hán thì đừng bao giờ hãm diện tự hào quá mức. Bởi vì vậy các vị sẽ bị lưu sụp lại trong đời sống của đạo đức, trong chiều thức của tâm linh và trong phàm tính, mà bao nhiêu kiếp luân hồi sinh tử mình đã bị lăn lộn cuốn vô trong đó đến độ mình gọi là vẫy cùng không nổi. Cái đó là cái sự thật. Nếu bây giờ chúng ta có dịp xem gọi là Madonna hoặc là Michael Jackson nhảy những điệu nhạc rất là nhạc pop, bên dưới rồi là khán đài có là 50.000 khán giả hay là 30.000 khán giả cùng hòa điệu doan ra múa chân hát múa như thế này, thì liệu lúc đó chúng ta có thể bình tĩnh mà không có nhảy theo vừa chắc hẳn vừa chắc? Cho nên lâu lâu quý vị thử một cái là mình biết được là cái chiêu kích gọi là rèn luyện về phương pháp tu tập của mình nó đạt được mức độ nào. Hoặc là nếu như vị nào ăn chay lâu lâu tôi có thử cái hạt giống mà sát sanh của mình còn hay không, về phương diện tâm linh chứ mình không nói về phương diện là kiên cử không ăn mặn là mình đạt được cái lòng tôi yêu thì nói đó, mình có thử nó bằng cái thật. Ví dụ như là quý vị có thể đi ra một cái làng nướng ở Sài Gòn, bây giờ như làng nướng, làng nướng gốc, gà nướng nghẹ, gà nướng rắn, rồi làng nướng gọi là gà quay, ngũ vị hương là đủ loại hết trơn. Mà nếu đi ngang qua một cái mà lúc đó nước ngọt như là nó sòi ra, nó xìu ra, lúc bây giờ biết là hạt giống của sát sanh nó vẫn còn, nó trỏ vậy. Bằng cái phương pháp tu tập, ví dụ như các thầy hay là quý sư cô vào trong chùa 10 năm, 20 năm ăn chay trường, có thể là những hạt giống đó nó bị giảm thì một cách tối đa, nhưng mà những cái gì đã gieo trồng cho quá khứ chưa chắc nó đã hết, nó còn cái lực rất là mạnh. Và lúc đó nó khi quý thầy mà đi ngang qua, có thể là quý thầy nghe mà nó không có xuôi một mét, nó không chảy được gì dịch vị, mà về cái nhớ lại trước tôi cũng có ăn cái này, cái món này là ngon sốt nhất đó nha. Lúc bây giờ thì mình biết rằng là cái đó nó vẫn còn một vài cái tập khí nào đó, nó chưa có rơi cùng hết 100%. Lần tu tập không phải là chuyện dễ đâu, ngay cả cái chuyện ăn chay đơn thuần thôi, nuôi dưỡng lòng từ bi, bảo vệ sự sống, tôn trọng cái bình đẳng Phật tính của các đồng bào thôi, chúng ta đã thấy cả một sự thách thức rất là lớn rồi. Huống hồ nó có nhiều hạt giống khác nữa. Ví dụ như là làm những người tại gia thì chúng ta tu tập gọi là cái đời sống đạo đức, trong đó nó có một nguyên lý tên là chung thủy một hội một trời. Dĩ nhiên là khi chúng ta quy tâm bảo, chúng ta phát nguyện bảo vệ hạnh phúc của vợ mình, và sau đó chúng ta gọi là gián tiếp bảo vệ hạnh phúc của những gia đình khác. Nhưng mà những hạt giống đó, nếu chúng ta là một con người rất là lãng mạn, liệu chúng ta có thể giữ được lòng mình trước những sự tấn công của người khác một cách rất là gọi là honest hay không, chứ phải là lợi dụng? Người ta thương mình dù mình có tài sản gì hết trơn á, mình cũng đẹp trai, mình cũng đẹp gái vậy đó, mà người ta thương mình cái đống đuối, mình đã có một người bạn đời rồi, liệu mình có thể ngăn được cái đó hay không? Chuyện đó là cả một đề khó khăn vô cùng. Là bởi vì chỉ cần một cái chút nhỏ thôi, là một cái ánh mắt, một cái nháy mắt thôi, một cái nụ cười, là một cái quát tay này nọ thôi, như là một cái chìa khóa để nó kích những cái chất liệu hoa quyện ở trong con người của mình nó trỏ dậy. Và lúc đó mình có thể bị nó vọt ngã bất cứ lúc nào. Khó lắm. Hoặc là một nhà sư hay là một sư cô đi, dĩ nhiên là đi con đường ngược dòng thì ngược lại cái hoạt động dục tính của con người bình thường để thăng qua thánh tích của mình, mà giờ bỗng như chúng ta đi ra một công viên gọi là dạo chơi thôi, tập thể dục buổi sáng thôi, thì chúng ta thấy gọi là một cái cặp vợ chồng nào đó đang dìu tay nhau cắt bước lại trên gọi là mỗi nẻo đường công viên, lúc đó các hạt giống ở trong con người chúng ta nó lại trở dạng dữ lắm. Mà nhất là những người đi tu đó, nếu đã từng có vợ có chồng mà không thành công trong vợ chồng, ví dụ vậy, rồi chọn một con đường ví dụ như là một cái tử, chứ không phải giống như là điện cắt nước dây chuông để cài trên dây điện thoại. Thì lúc bấy giờ chúng ta thấy rằng là bỗng dưng á, cái niềm khao khát về một đời sống hạnh phúc nước đôi đó nó trỗi dậy trong đời con người của ông ta, trong con người của sư cô có thể có, nó trỗi dậy một cách rất là tự nhiên, một cách là bình thường. Và nếu lúc đó chúng ta nhìn thấy được nó, chúng ta biết rằng chúng ta đang sống với liên quan, và cái đó nằm cho phép mình dẫn tới mình, bởi vì mình đã chọn cái đường lý tưởng đi ngược lại cái dòng chảy của thế gian, mà như vậy là chúng ta có thể dễ dàng khắc phục khắc chế một cách từ từ và thành công, chứ bằng không có thể bị nó vào não một cái lúc nào. Hoặc là nếu như là một cái người tại gia gọi là có thể sống không hạnh phúc với chồng với vợ, rồi bỗng dưng gọi là đến một người nhà một người bạn chơi thôi, mình thấy là vợ chồng người ta rất là im lắm, thì như vậy là cái lòng khát khao về một mái gia đình im lắm đó nó làm cho mình rất là nò cô đơn, rất là buồn tủi, rất là sầu khổ không ạ. Ví dụ như là có một cái cặp vợ chồng mới cưới mà chị vợ đó thì rất là bẽn lẽn, mà niềm hạnh phúc của người ta là được chăm sóc bởi những cái gì đó rất là nho nhỏ nhẹ nhàng. Chị ta nhìn đối với cái nhà bên cạnh đó, nhà đối diện, thì mỗi lần mà trước khi đi làm như vậy là anh chồng anh hôn cái gì một cái rồi mới đi, chị ta cảm thấy là thèm được cái đó lắm, không được mà nói ra thì ngại, và nói ra thì mất ý nghĩa, bởi vì ông chồng mình là không biết được cái chuyện đó. Thì một hôm gọi chờ cho bên kia hôn nhau, người ta kêu chị Kiều chồng anh ơi, thấy gì không? Ông chồng nhìn đó, thấy rồi, em muốn nói gì? Cái là trường tâm trả lời là em cũng muốn anh làm điều đó. Trường tâm trả lời em ơi, chẳng em nói rồi á, thì anh nói luôn chứ nào giờ anh cũng muốn lắm, mà rất tiếc là ai không về của bạn. Thì vậy là nghe câu trả lời này chúng ta thấy cái gì? Cái hạt giống của một cái tình yêu hạnh phúc được nuôi dưỡng bởi những cái gọi là cái thực phẩm rất là nhẹ nhàng, đó là nụ hôn, đó là một cái cành hoa, đó là một sự chăm sóc, đó là một sự đồng hành, đó là một sự giúp đỡ, đó là một sự cảm thông, đó là một sự nâng đỡ. Cái đó cô vợ này có rất là nhiều, càng rất là nhiều mà đó đấy ông chồng cũng có. Nhưng mà khổ đau hơn nữa là cái câu phát biểu của anh ta là dĩ nhiên anh rất là muốn, nhưng mà rất tiếc anh không quen cô ta. Tôi nghĩ là anh ta hiểu cái khác là bà vợ biểu là ta hôn bà kia, mà anh này mới tỏ là cái lòng qua của mình là mình không quen nên đừng dám hôn, mà không ta xuống mình chết. Nhất là ở Mỹ này nguy hiểm lắm, không à, cho nên người nữ phải đến trước người nam là có thể có vấn đề. Như vậy là cái hạt giống đó nó có sẵn ở trong con người của mình hết, và chỉ cần một cái kích thích thôi, một cái xúc đó thôi là bắt đầu nó trỗi dậy liền. Ở đây chúng ta thấy là do cái sự hiểu lầm về biểu đạt ngôn ngữ của người vợ, thay vì người vợ muốn người chồng của mình thể hiện điều đó, cái điều mà hai người bên kia đang làm cái gì đó đối với mình, chứ không phải là làm đối với cô kia. Mà người chồng gọi là nhân cái cơ hội này, chắc xúc tác đó xuất hiện là những hạt giống của qua việc tức là muốn hai người, muốn ba người, muốn bốn người đó, bắt đầu nó có nào. Và nếu chúng ta gặp trong trường hợp đó thì phải cố gắng mà bỏ lên chồng mình. Nếu như cô vợ nào mà thấy được điều đó thì phải hết sức gọi là tế nhị, mà không khéo thay vì chúng ta kéo người đó về mà chúng ta đẩy người đó cho được bên kia luôn. Cho nên cái ghen tương cũng là một cái con dao hai lưỡi. Ghen tương trong một thái độ liệu quán sáng suốt mà, tức là nó bắt nguồn từ một tình yêu thương, chứ không phải bắt nguồn từ một cái giận dữ là tự ái, làm sao để mình trả đủ dòng. Lúc bây giờ chúng ta có thể kéo cái ông nợ ra rồi, cái trở lại của mình không còn bao lượng nữa, bằng không là mình càng kéo là ông ta càng đi. Cái đó là cái thái độ mà chúng ta cần phải lưu ý rất là nhiều. Cho nên để chuyển hóa những hạt giống không phải là chuyện dễ, mà bởi vì những hạt giống đó có đôi lúc là chúng ta gieo trồng nó là 10 kiếp, 20 kiếp, 30 kiếp mà chúng ta không biết. Còn bây giờ chúng ta tu tập, chúng ta học theo Phật, chúng ta chuyển hóa các nhận thức, chuyển hóa hành động, chuyển hóa tâm lý, chuyển hóa cách quan hệ ứng xử trong cuộc đời. Nhiều khi chỉ có 10 năm, 20 năm, thậm chí có nhiều người cũng có 5 năm, là cả một cái chuyện rất là khó khăn, không phải lúc nào cũng có thể thành công được. Và do đó nếu chúng ta không có những nỗ lực để chuyển hóa bằng cái con đường nhận thức sáng suốt rằng đời sống hạnh phúc của chồng không bao giờ chấp nhận gọi là hình ảnh của một con người thứ ba nào, giống như hồi xưa đã nói là chém cha cái kiếm lấy chồng tôi, nó bởi vì cái đó không ai chấp nhận được hết. Cái đó là cái mà mang lại khổ đau cho rất là nhiều người. Và do đó là chúng ta cần phải làm những cái hạt giống mới, cứ động nó bằng một cái nhận thức rất là sáng suốt rằng hạnh phúc không phải ở nhiều mà hạnh phúc ở cái chất lượng. Hạnh phúc không phải là những cái mà mình cần phải chinh phục và chiếm đoạt, mà hạnh phúc ở những cái mà chúng ta cần phải là sống với cái đó mà mình đang có như thế nào. Cái hạnh phúc nằm ở chỗ đó. Chúng ta vẫn còn được biết rằng là có nhiều vị A-la-hán khác vẫn cũng còn những cái tập dư hay là những cái gọi là hạt giống cuối cùng còn lại của cái đời sống phàm tính nó nhiều lắm, cũng hồi chúng ta. Ví dụ như là chúng ta được biết đến một cái vị gọi là A-la-hán tên là Tăng Đầu Lô Phả La Đọa, mà thường được gọi đắt ở trong tiếng Việt đó là Tăng Đầu Lô. Thì vị này đó có một cái thói quen đó là nhai lại cơm. Chúng ta thấy trong cái hội động vật chỉ có là bò là đâu có nhai lại không ạ, năng vào một tiếng hai tiếng sau đó nó nằm xuống cái tất cả những cái cỏ năng nó trữ ở một bên cổ này mà đưa lên lại nhai lại. Và nhờ cái cách nhai lại như vậy đó nó tạo ra một cái năng lực sức khỏe rất là tốt, được nutrition để phục vụ cho sức khỏe của con bò con trâu. Và các nhà khoa học cũng còn cho chúng ta biết được rằng là khi con bò con trâu ăn là nó đặt cái mỡ nó sát vào lòng đất, và ở dưới lòng đất và của cỏ đó nó có một cái chất khí là nitơn, và nó phối hợp với dịch vị của con trâu con bò nó tạo ra một cái chất liệu bổ mà nếu chúng ta ăn vào chúng ta có thể bị chết, mà nó thì có thể trở thành sức khỏe. Đây cái chuyện mà trong xã hội nó là như vậy, trong môi trường sinh thái nó là như vậy. Dĩ nhiên là ngày tăng một đô không phải là nhai lại, có cái thói quen là nhai lại để trong miệng mình như cái cách thức mà con bò nó nhai để tạo sức khỏe, mà cái nhai này nó trở thành quán tính của cái cơ thể vật lý, có thể là bị bụng chứng bệnh nào đó cái miệng cái nhép 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 hoài chứ không phải là ăn lại, bởi vì chúng ta ăn vô rồi mà nhai là thứ hai ớn lắm, bởi vì cái mùi của nó là chắc chắn là chịu không nổi rồi, không à. Nhưng mà ngày vẫn có thói quen cái nhép nhép cái miệng, cho nên đó là đức Phật là cử ngài trở thành người gọi là cái vị chứng minh các lễ trai đàn các lễ trai tăng. Và ở đây chúng ta thấy rằng là nó có một ý, không phải là xấu, một ý rất là tốt, là bởi vì thường các vị hòa thượng chứng minh đó, chúng ta biết là đến tuổi lớn mà đạo cao đức trọng thì cái mức độ tiêu thụ nó thấp xuống, dành cái thời gian để tu tập chuyển hóa gọi là tâm lý và nuôi dưỡng tâm linh, chứ không có ăn nhiều như là quý thầy còn trẻ. Quý thầy còn trẻ có thể ngày ăn ngày ba cử, còn quý hòa thượng ăn ngày con cử, có thể ăn ít hơn nữa. Mà nếu như là trên một cái trai đàn là tuổi trai tăng đó, mà hòa thượng ăn xong có một chén mà tự ngưng kia là mấy thầy trẻ phải ngưng theo như vậy, bữa đó là mèo luôn là thật sự được. Cho nên nó cử ngày tăng đồ đi để chiến trang, để như thế ngày ngày nhai chậm, giống như cái cách thức mà chúng ta nhai những cái gọi là hạt gạo lúc đó mà, theo cái cách mà chúng ta ăn với đỉnh mẹ, để chi để tạo cái cơ hội cho những cái vị tăng sĩ trẻ có thể có được cái năng lực phục vụ cho cái việc tu tập trong ngày hôm đó. Đó là một cái cách rất là thể diện. Và cái thứ hai nữa đó, nếu chúng ta quan sát cái cách ăn của những nhà sư đúng phương pháp, chúng ta thấy rằng là trong cái ăn đó đó nó có chất điện, nó có chất liệu của chánh niệm và tỉnh thức. Ăn trong sự im lặng, ăn trong sự biết ơn, ăn trong sự tu tập, ăn trong sự chuyển hóa, nó khác với cách thức mà chúng ta ăn để thưởng thức cái khẩu vị sơn hào hải vị như là người thế gian. Cho nên nó là mời ngài làm chứng minh trai đàn là có rất nhiều mục đích giáo hóa cho người khác trở về lại dòng chảy an vui hạnh phúc trong lúc mà mình hưởng thụ, không phải phục vụ cho cái vật lực mà phục vụ cho đời sống tu tập. Cái đó là một cái ý tưởng rất là tế nhị mà Đức Phật đã cử ngài làm cái việc đó. Nếu chúng ta trở lại cái câu chuyện của chư Bốn Giới, chúng ta thấy như nào? Tức là sau một cái cuộc hành trình gọi là trải qua 81 nạn, bốn thầy trò cuối cùng đã trở về được Tây Trúc, thỉnh được kinh, đem về được tông độ và tất cả đều chứng được gọi là đạo quả. Thì Tôn Ngộ Không chứng được cái quả gì? Đó là đấu chí năng Phật. Là bởi vì nhân vật này được biểu trưng cho những cái thái độ hung dũng vô ý, không bao giờ chấp nhận những cái gì gọi là chúng ta nghe mắt trong cuộc đời, chấp nhận cái binh đẳng, sẵn sàng đấu tranh để gọi là giải phóng gọi là những cái điều bất công chúng ta nghe mắt. hoặc là xóa bỏ những phân biệt đối xử bằng cái ý thức và thân thái của mình. Cho nên cái quả kiến của ông ta là gì? Đấu chiến năm phần. Cái cách thức mà ông tác giả ông biểu đạt, mình thấy là nó vẫn giữ cái chất liệu giữa nhân và quả, giữa đề trước và đề hiện tại, giữa hiện tại và đề tương lai. Trong khi đó chưa có giới chứng được cái gì? Tịnh đàn sứ giả, tức là ông đi chứng trai thôi. Bởi vì cái này cũng to dần về đi chứng trai là hợp lệ chứ. Dĩ nhiên là trong trường hợp đó thì nó hay lắm về phương diện là hư cấu nhân vật. Bởi vì là một vị tịnh đàn sứ giả thì cái chuyện mà đi chứng trai giống như là cái vị tăng đồ lô thôi, chứ không phải là để hưởng thụ. Nhưng mà ở đây á, là Ngôn Tuệ Đại Hay hay bị sai lầm chút xíu, tưởng rằng là cái chất liệu hưởng thụ vật dụng của Chư Bất Giới với hình ảnh là ba con heo, bốn con heo trở thành con người gọi là sẵn sàng ăn rất là nhiều thứ trai đàn, hết cái trai tăng này đến trai tăng nọ, đó là một điều rất là sai lầm. Dĩ nhiên là trong một tác phẩm nào đó nó vẫn có những hạn chế của nó, nhưng mà cái nỗ lực để mà gắn liền về chất liệu quán tính thói quen ở trong quá khứ và hiện tại đó, nó là một cái mệt chải mà chúng ta thấy là nó không phải một mà không phải hai. Cho nên là một là đúng là bởi vì cái quá khứ và hiện tại nó khác nhau, nhưng mà cho nó hai cũng đúng là bởi vì nó có một cái chất truyền đó, một cái chất chất liệu mà không có cái quá khứ thì nó có cái hiện tại, mà không có hiện tại thì cái vị lai bị cứng lắm. Cho nên cái chất liệu đó nó cũng một tính chất, chứ đồng thời nó như vậy. Cho nên khi mà mình gọi là vận dụng cái phương pháp liệu quán đó, ở mức độ cao cấp nhất của đó là chúng ta làm thế nào đó để chuyển cái phàm tính của mình trở thành cái thánh tính và làm cho con người của mình trở nên rất là thăng hoa về phương diện đạo đức và tâm linh. Nhưng mà có một chuyện mà chúng ta cũng cần lưu ý, nếu như quý vị có dịp đọc câu chuyện Dòng Sông của nhà văn Hà Tương Ác đã từng được trao giải Nobel văn chương hòa bình cách đây vài chục năm và có bản dịch của nghệ sĩ Phía Hãn, thì chúng ta thấy cái tác phẩm này nó có nhiều giá trị lắm. Ví dụ như cái giá trị gọi là hướng thượng từ cái đau của bản thân thông qua nhân vật gọi là quan trọng trong tác phẩm đó là Pháp Đạt, mà trong bản nguyên tác của tiếng Đức đó, gọi là Sĩ Đạt Tham, tức là tên của Thái Tử Tất Đạt Đà, tức là tên của Phật tử của xuất gia. Có lẽ là tác giả Thiên Chúa Giáo này đã có một cái dụng ý nào đó để gắn liền nhân vật chính trong tác phẩm này với tên của Đức Phật Thích Ca ở trong quá khứ. Còn một nhân vật thứ hai đó là về tính cách đó, và các biểu đạt về hành động trong cuộc đời đó, đó là Thiện Hữu. Và một nhân vật thứ ba nữa đó là Ly Lan, được cái là một cô gái làm chơi. Và Thiện Hữu là một nhà sư rất là đạo mạo, tu tập rất là đúng phương pháp, bao nhiêu cái chuyện mà thời gian công sức năng lực ông ta đều đổ dồn cho việc tu tập chuyển hóa đời sống nội tại của bản thân, và thông qua đó dấn thân cuộc đời để phục vụ xã hội. Và ấy thế mà cái kết quả cuối cùng của ông ta đạt là cái gì? Chúng ta thấy là một cái gì đó rất là buồn, vẫn là một con người phàm phu. Nhưng ngược lại cái nhân vật đó là đưa Hạ Tương Hết gọi là trao tặng cho một cái kết quả rất là lớn, đó là trở thành con người dân độ do quá cái sự thinh lặng của dòng sông, hay là dòng chảy của dòng sông, với tất cả những cái gào thét của đó trong quá khứ, với tất cả những cái thầm lặng của hiện tại, và với cái sự thầm lặng đó đó, chúng ta thấy được bản thể của mọi sự vật đời, trong đó có bản thể của con người mình, bản thể của tội lỗi, bản thể của mọi thứ mà mình đã sống, đã trải qua, hay là diễn ra xung quanh chúng ta một cách trực tiếp hay là gián tiếp. Như vậy về phương diện triết lý, chúng ta thấy rằng là nó là một cái cách thức để nâng con người gọi là đã từng có những mặc cảm tội lỗi trong quá khứ, buông bỏ được những hạt giống xấu này và dấn thân mạnh ở trong hiện tại và tương lai. Và nhờ cái dấn thân đó, người đó có thể chặt đứt được cái dòng chảy của định mệnh mà nhiều người áp đặt lên bằng gọi là phong tục tập quán, là bằng ý thức hệ của tôn giáo mà mình đã theo đuổi từ cái sự lựa chọn của mình, hay là từ dòng họ mà mình được sinh ra. Nhưng mà có một điểm chúng ta cần phải suy nghĩ như thế này nè. Có những cái tác phẩm mà những tính chất biểu đạt của tác phẩm nó mang tính chất là biến tấu nhiều hơn là mô tả một sự thật, bởi vì văn học nó được quyền hư cấu, và hư cấu đó nó có thể lấy từ những cái hạt giống dữ liệu từ sự hiện thực, nhưng mà nó có thể gọi là vẽ là từ bóng dáng của hiện thực cũng không vậy. Do đó nếu mình tin tưởng vào văn chương học một cách tuyệt đối, đôi lúc chúng ta sẽ dễ dàng bị rơi vào trạng thái là sống với cái ảo giác của những lý tưởng mà trên thực tế nó không có trong cuộc đời. Theo cái chủ thuyết gọi là hạt giống mà đạo Phật đã mang lại cho cuộc đời đó, thì những hạt giống mà chúng ta gieo trồng chưa chắc gì nó chết liền và nó được chuyển hóa một cách tuyệt đối. Nó đòi hỏi đến một cái chiều cái thời gian rất là dài, từ lúc dài đến độ mà chúng ta cảm thấy ngán ngẩm nữa kìa. chúng ta có thể đọc lại cái thuật lời của Đức Phật trong nhiều đời quá khứ. Ngài đã từng làm vị Bồ Tát này, làm vị Bồ Tát nọ, với vai trò A, vai trò B, với tất cả những sự dấn thân làm nhiều việc phước thiện và trợ giải. Và trải qua một cái chuyện quốc gia như vậy, Ngài mới có đủ khả năng để chuyển hóa tất cả những hạt giống xấu xa còn lại trong con người của Ngài, chứ không phải là một cách đơn giản đâu. Và lần này chúng ta thấy là nhân vật Bất Lạc Đa có thể chuyển hóa trong một cái tích tắc, đó là nhìn thấy được bản thể thật của dòng sông, thông qua đó phản chiếu và nhìn thấy được bản chất thật của, gọi là bản là chiều mục của mình. Và từ cái tự giác của Ngài lúc đó, Ngài đã chứng đắc được đạo quả. Thì cái tác phẩm đó dĩ nhiên là nó hay ở triết lý, nó hay ở cái ý tưởng, nó hay ở cái cách biểu đạt, nó hay ở cái cách thức mà người ta diễn đạt thành chữ nghĩa văn chương, nhưng mà nó có thể trở thành một cái gì đó phản tác dụng của mình. Ví dụ như nếu chúng ta là những con người đã từng có những cái này trong quá khứ và chúng ta vẫn còn hãnh diện tự hào về những cái sâu đó, chúng ta có thể lấy hình ảnh của Tất Đạt làm một cái bình phong cho mình. Mình nghĩ rằng là đến một giờ đó chỉ cần dừng lại nhìn sự thân lặng của dòng sông, quán chiếu bản chất của dòng sông là chúng ta có thể có được cái thành quả giác ngộ như là Tất Đạt ở trong câu chuyện thôi. Thì chúng ta suy nghĩ như vậy, chúng ta có thể trở thành những con người sai lầm. Tại bởi vì cái hạt giống nó đòi hỏi đến một sự chuyển hóa rất là lâu. Mà ngay cả các vị A La Hán như chúng tôi đã vừa như một vài cái truyền tích, tôi thấy rằng là cho đến lúc chứng thành quả A La Hán rồi, các tàn dư tập khí, các sức sống cuối cùng đó, của nó vẫn còn tồn tại, không phải là chuyện đơn giản. Người Trung Hoa thường có cách thức biểu đạt đặt trên sự cương điệu, mặc dù mang chất lượng giáo dục cao, nhưng mà nếu tin vào đó chúng ta có thể bị rơi vào những trạng thái sai lầm. Ví dụ như cái thành ngữ gọi là hồi đầu thị ngàn, nó là một cái câu rất là hay, rất là tích cực, chỉ cần quay đầu là bờ, nghe nói ăn thích không à. Mà thực tế khi chúng ta quay đầu, chúng ta còn khoảng cách từ cái chỗ quay đến cái bờ, khoảng cách này có thể là 50 mét, có thể là 100 mét, có thể là 5 dặm, có thể là 500 dặm, có thể là 1000 dặm, không chừng tùy theo cái cách thức chúng ta lội ngược đó xa hay là gần. Và khi chúng ta hồi đầu như vậy, liệu chúng ta có đủ sức để là bơi từng bơi như vậy và về đến nơi mà không bị gọi là bị đánh chìm ở dưới dòng sông hay không? Dòng sông của những kinh nghiệm khổ đau trong quá khứ, dòng sông của những quán tính tội lỗi trong quá khứ, dòng sông của tất cả những cái tập khí xấu mà cái tập khí chúng ta phải bỏ mà chúng ta không bỏ được, đó là cả một thách thức mà đơn giản. Có nhiều người chúng ta thấy là lội giữa chừng là bị chìm, có người mới lội 2-3 cái là có thể bị uống nước rồi sạc rồi cuối cùng lên bờ mới bờ lội được. Chơi cái từ hồi đầu thị ngạn nó có những giá trị rất là dễ hạn, nhưng mà thực chất là khích lệ nhiều hơn là mô tả một sự thật, hoặc là gọi là buông hạ đồ đao lập địa thành phật, chỉ cần buông con dao đồ để xuống, người đó có thể lập tức thành phật. Thế thì cái câu chuyện rất là mạnh, cái chất liệu của nó rất là lớn. Nhưng mà nếu chúng ta nghĩ như vậy và gọi là ý đại, cho nên không cần buông cái đời 10 năm 20 năm mà chờ gọi là gần nắm mắt lì lợi chúng ta mới buông á, để chúng ta thành phật được, lúc bây giờ chúng ta có thể làm rất là nhiều điều tội lỗi. Lúc đó có gọi là hỏi hàng này nữa, đôi lúc nó cũng đã quá muộn lắm rồi, mặc dù chúng ta vẫn tin cái khả năng chuyển hóa của những hạt giống, nhất là cái cảnh tử nghiệm mà nó có thể giúp cho mình đi một con đường ngược lại hoàn toàn với những hành vi xấu trong quá khứ của mình đã có. Cho nên là khi đọc những cái tác phẩm triết lý đó, chúng ta phải hiểu những điều mà nó muốn nói. Và bên cạnh những điều đó, nếu nó quá cương điệu thì bỗng dưng nó có một cái phản dụng, nó có một tác dụng ngược. Và nếu chúng ta không thấy được tác dụng ngược đó, là lúc chúng ta có thể bị cuốn hút vào trong đó mà chúng ta tưởng rằng chúng ta đang đi trên một con đường rất là đúng đắn và thành công. Và như vậy chúng ta có thể rơi vào sự sai lầm về nhận thức, và từ sự sai lầm về nhận thức này nó kéo theo sự sai lầm về hành động, về lời nói, về việc làm và về tất cả những quan niệm ý tưởng chúng ta dán thành trong cuộc đời. Thì hôm nay chúng tôi xin chia sẻ một vài cái ý niệm nói về cái tác dụng của niệm quán về phương diện đó là chuyển hóa cái phàm tính của con người trở thành thánh tính thông qua những cái nỗ lực. Nó đi từ cái nhận thức sáng suốt của con người, đó là bằng phương pháp quán, quán một cái sáng suốt của đời quán. Và từ khi chúng ta nhìn thấy được bản chất rất là sáng suốt của mọi sự vật hiện tượng, nhất là đặc biệt là hành vi đạo của mình, chúng ta có một thái độ ứng xử tu tập rất là khôn ngoan, và nhờ sự khôn ngoan đó chúng ta có được những giá trị trong cuộc đời. Và như vậy để có được kết quả chúng ta phải đặt mình trong một trạng thái là đi mãi đi tới và không bao giờ dừng. Và cái thành tựu cho cái đạt được chúng ta cũng không còn lại. Để gì? Để cho những cái kết quả cuối cùng của cuộc đời chúng ta nó có thể đạt được như ý của chúng ta muốn. Bây giờ thì có lẽ là còn lại một vài phút. Nếu như ai có thắc mắc thì chúng ta có thể trao đổi với nhau. Cái thắc mắc có thể là liên hệ đến đề tài hôm nay, hoặc là đề tài của mấy ngày trước, hoặc là những đề tài liên hệ đến con đường tu học nói chung. Quý vị có thể mạnh dạn trình bày và chúng tôi theo đó để chia sẻ với quý vị. Chúng tôi xin lặp lại một cách ngắn gọn câu hỏi, đó là có một vị cho rằng đó là Đức Phật có thể giúp chúng ta bằng con đường chân lý, bằng cái phương pháp tu tập mà Ngài đã đạt được, chứ không giúp chúng ta bằng cái thành quả ban tặng. Cho nên cũng có một vị khác cho rằng là chúng ta chỉ cần niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà thông qua pháp môn tịnh độ là chúng ta có thể đạt được những giá trị gọi là an vui hạnh phúc, từ ví dụ như là bản sanh sau khi chúng ta qua đời, hay là chúng ta có được những giá trị gọi là an lạc ở ngay cái đời sống hiện tại. Thì liệu hai học thuyết này nó có gì mâu thuẫn với nhau không? Chúng tôi cũng được một người hỏi ngày hôm nay, đó là cái pháp môn tịnh độ mà chúng ta hành trì đó, qua cái cách biểu đạt của những vị đạo sư về pháp môn tịnh độ, đó là mình tu tập thông qua tính hạnh nguyện liên hệ đến danh hiệu của Đức Phật Di Đà thì mình sẽ đạt được giá trị hạnh phúc. Thì liệu cái giá trị đó, cái phương pháp đó nó có gì khác biệt với cái cách thức mà người ta gọi là niệm Chúa hay là niệm Đức Mẹ Maria? Thì là hai cái câu hỏi này nó gần với nhau, mà nó cũng là những câu hỏi rất là thông thường mà cái câu trả lời không phải là đơn giản. Nếu như ai có thắc mắc thì chúng ta có thể trao đổi với nhau. Cái thắc mắc có thể là liên hệ đến đề tài hôm nay, hoặc là đề tài của mấy ngày trước, hoặc là những đề tài liên hệ đến con đường tu học nói chung. Quý vị có thể mạnh dạn trình bày và chúng tôi theo đó để chia sẻ với quý vị. Dạ mời chú. Hình như là chú có dạ mời. Chúng tôi xin lặp lại một cách ngắn gọn câu hỏi, đó là có một vị cho rằng đó là Đức Phật có thể giúp chúng ta bằng con đường chân lý, bằng cái phương pháp tu tập mà Ngài đã đạt được, chứ không giúp chúng ta bằng cái thành quả ban tặng. Sau đó cũng có một người khác cho rằng là chúng ta chỉ cần niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà thông qua pháp môn tịnh độ là chúng ta có thể đạt được những giá trị gọi là an vui hạnh phúc, từ ví dụ như là bản sanh sau khi chúng ta qua đời, hay là chúng ta có được những giá trị gọi là an lạc ở ngay cái đời sống hiện tại. Thì liệu hai học thuyết này nó có gì mâu thuẫn với nhau không? Chúng tôi cũng được một người hỏi ngày hôm nay, đó là cái pháp môn tịnh độ mà chúng ta hành trì đó, qua cái cách biểu đạt của những vị đạo sư về pháp môn tịnh độ, đó là mình tu tập thông qua tính hạnh nguyện liên hệ đến danh hiệu của Đức Phật Di Đà thì mình sẽ đạt được giá trị hạnh phúc. Thì liệu cái giá trị đó, cái phương pháp đó nó có gì khác biệt với cái cách thức mà người ta gọi là niệm Chúa hay là niệm Đức Mẹ Maria? Thì là hai cái câu hỏi này nó gần với nhau mà nó cũng là những câu hỏi rất là thông thường mà tôi trả lời không phải là đơn giản. Chúng ta có thể đặt nó theo hai quan điểm khác nhau. Thứ nhất là chúng ta phải nghĩ rằng là cái giá trị về tha lực nó là những cái năng lực thực tại có sẵn trong cuộc đời và để học thuyết và duyên thể nhà Phật. Rồi là cho phép chúng ta nghĩ rằng là cái này có thì mua vào cái kia, cái kia có mua vào cái nọ, cái này không tác động cái gì không, và cái này dù không tác động cái gì còn. Tức là cái tác động hai chiều giữa mọi vật hiện tượng nó rất là phức tạp, nó ảnh hưởng, nó tương tác lẫn nhau đến độ không thể tách rời một cái có thể tồn tại. Theo cái học thuyết đó thì chúng ta tin rằng là cái tha lực là cái có thật. Ví dụ như là ngày hôm nay chúng ta có mặt tại trường quá, chúng ta phải nhờ cái tha lực của ngôi trường này, đó là đang có một cái bữa ba hôm rồi thầy trụ trì cho phép chúng ta vào đây, rồi quý phật tử đường không báo được chỗ này, rồi mỗi người đều ngồi để lắng nghe chứ phải ngồi để gọi là xem tivi ví dụ, thì như vậy cái buổi pháp hội nó mới được diễn ra. Như vậy là chúng ta đang nuôi vào rất là nhiều tha lực để cái buổi pháp hội được diễn ra. Và tương tự tất cả những gì mà chúng ta cần trong cuộc đời liên hệ trực tiếp với người khác, hoặc là chúng ta liên hệ với chính phủ, liên hệ với công đoàn, liên hệ với các tổ chức hội văn, rồi chúng ta nhận trợ cấp của chính phủ, hay là chúng ta nhận từ sự trợ của những người thân, thì tất cả những thứ đó ở một cách nào đó nó chỉ là hành. Như vậy chúng ta thấy rằng là cái chiều kích thước hai lực nó là một phần của sự sống. Dĩ nhiên là có người cần có lượng tài liệu, có những người là nếu thiếu hai lực, cái sự giúp đỡ, cái sự nương tựa, cái sự vay mượn, cái sự trợ cấp người đó cảm thấy rằng là cuộc đời của mình không còn gì hết nữa. Nhưng mà cũng có những con người họ không cần đến sự giúp đỡ. Nếu chúng ta đang là sự giúp đỡ thì họ không buồn nữa. Họ muốn rằng họ tự làm từng hai bàn tay của họ, từ cái khối óc thông minh của họ, từ những nỗ lực và thành tựu của họ, thông qua những gì mà họ học được từ trường lớp, từ kinh nghiệm, từ bản thân. Như vậy là cái giá trị của thay lực là quá, và cái ảnh hưởng của thay lực đó đến với từng con người nó khác nhau. Nếu người đó muốn thì người đó có thể cảm nhận, nhưng nếu người đó không muốn thì người đó có thể là không bao giờ nhận được. Một cái điều thứ hai nữa đó là cái tác động của nhân quả trong cái thay lực là điều mà chúng ta cần phải quan tâm. Ví dụ như là mà nếu như là người thân của mình hay là một người bạn lỡ vi phạm pháp luật để đưa vào ở trong tù ngọn, và chúng ta thương người bạn đó lắm, thương người thân đó lắm, thì là chúng ta vào thăm. Khi vào thăm như vậy là chúng ta muốn chia sẻ cái nỗi khổ đau, nếu người này bị tra tấn đánh đập, liệu người đó thông qua cái tha lực và tình thương của chúng ta, người đó có thể thoát khỏi cái này hay không? Câu trả lời cũng có thể và cũng không. Cũng có thể là vì nếu như những người này biết bỏ hay có xuống áp tải, rồi là bắt hết những cái anh mà rồi cai tù đó, thì có thể giải một cái này đi một cách rất là dễ dàng, và do đó cuộc đánh đập có thể bị chặn đứng trở lại. Nhưng mà trong rất nhiều tình huống chúng ta thấy rằng là dù người này thương mà nếu người này không làm những phương pháp như vậy, thì dĩ nhiên là muốn chia sẻ nỗi khổ đau của người kia vẫn không thể nào chia sẻ được. Như vậy là trong bản chất của những người gọi là tự lực đó, nó có một cái chiều kích. Cái chiều kích đó là mình có thể gọi là chiều kích của nhân quả đạo đức. Nếu người đó chỉ có một cái phước, gọi là mình tạo gọi là cái phước với một cái chiều kích chứa là 300 ml, thì chúng ta có thể rót vào 500 ml được hay không? Được, nhưng mà cuối cùng cũng được 300 thôi, còn 200 kia là nó bị đổ rớt ra rồi đó. Cho nên là cái tha lực nó có thể gọi là được rót vào trong cái tự lực của một con người nào đó theo cái chiều kích phước báo mà người ta có, bởi vì nó bị lệ thuộc vào cái hệ nhân quả. Mà theo đạo Phật đó thì không ai có thể sống ngoài được nhân quả cả, dù đó là Đức Phật, dù đó là vị Bồ Tát, dù đó là vị Thánh Tăng, dù đó là vị A Hán, hay là dù là con người phàm phu, dưới sự bảo vệ của Phật, của Chúa, của trời, hay là của bất kỳ một cái nhân vật nào mà mình cho rằng có thể làm giúp cho mình chuyện đó, về nhân quả thì không cho phép chúng ta suy nghĩ như vậy. Cho nên tha lực là cái có, nhưng mà cái giới hạn của nó là bởi vì nó bị tác động bởi cái chiều kích nhân quả của từng con người khác nhau. Cho nên có những lúc chúng ta rót tình thương, chứ là chia sẻ tài sản sở hữu chúng ta làm tất cả những cái để cho người thân mình được vui, nhưng mà người kia vẫn khổ, vẫn đau, là bởi vì người đó có thể là từ phước, người đó có thể là bị những điều kiện mà không chấp nhận được cái này. Thì tha lực của phi phật cũng như vậy, nó lợi dụng rất nhiều vào cái quy luật nhân quả mà người đó đang sống. Cho nên đó là cái cách thức mà Kinh A Di Đà mô tả hay là pháp môn tịnh độ phi chúng ta đó, là nương vào tha lực của Đức Phật A Di Đà để được vãng sanh là một cách thức biểu đạt, mà chúng ta phải hiểu ngoài cái ý nghĩa nghĩa đen của nó còn cái ý nghĩa gọi là chiều sâu bên trong nữa. Có những cái là chúng ta đạt được nhờ cái niềm tin vào Đức Phật, chúng ta bỗng nhiên trở nên chuyên nhất, gọi là không lay động, tu tập rất là nhiều, và nhờ cái sự tu tập đó chúng ta đạt được giá trị công đức. Như vậy là cái giá trị công đức chúng ta đạt được là nằm ở sự tu tập thông qua cái niềm tin tín ngưỡng, chứ không phải là thông qua cái sự gia hộ của Đức Phật. Đó là một cái sự thật. Cho nên trên bản chất đó, mặc dù chúng ta đến với đạo Phật bằng tha lực của Đức Phật A Di Đà hay là Bồ Tát Quan Thế Âm, nhưng mà cái nỗ lực từ thân được nhất tâm bất loạn chính là cái tự lực mà mình mang lại kết quả. Đôi lúc chúng ta phải lý giải đó, đó là Đức Phật gia hộ, đó là Bồ Tát Quan Thế Âm và Từ Bi. Chúng ta có thể lý giải như vậy, nhưng mà thực chất nó vẫn là tự lực đó. Đó là một điều. Vấn đề thứ hai là liệu cái tha lực của Phật A Di Đà và Bồ Tát Quan Thế Âm và pháp môn tịnh độ có giống như cái cách mà người ta lại cầu nguyện Đức Mẹ Maria và Đức Chúa Giêsu? Câu trả lời là cũng giống và cũng không. Giống như bà phải không phải? Giống ở chỗ là cái pháp môn tịnh độ đó, từ bề mặt của nó hoàn toàn là tha lực như cái cách mà chúng tôi vừa phân tích. Nhưng mà về chiều sâu á, chúng ta thấy được rằng là bản chất của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm nó khác với Đức Mẹ Maria, và bởi vì Đức Mẹ Maria được xem là Đức Mẹ Kinh và là mẹ của Đức Chúa, cho nên cái tha lực, cái thân lực của bà đã có. Và giờ cái quan niệm rằng bà có thân lực, cho nên người ta cầu, và cầu xong rồi người ta thấy những trường hợp ngẫu nhiên mà nó trùng hợp, ta nghĩ rằng là bà có thân lực thật sự. Nhưng nếu chúng ta nhìn lại từ chiều hướng lịch sử, chúng ta biết là trong Kinh Thánh Tăng Lữ mô tả Đức Mẹ Maria hay là Thần Kinh, bởi vì ngoài việc sanh Đức Chúa ra, bà còn có thêm hai đứa con trai nữa, với anh em Đức Chúa Giêsu. Chính vì vậy mà Tin Lành và Chính Thống Giáo không chấp nhận Đức Mẹ Maria. Và một trong những sự không chấp nhận này đã dẫn đến cái chuyện ly khai giữa gọi là Cơ Đốc giáo thành một cái giáo phái mới, đó là Tin Lành, vào thế kỷ thứ 15 hay 14 gì đó. Chúng ta thấy rằng là cái cuộc chiến giữa hai cái này đã đem lại cái kết quả rất là khổ đau, là gần 40.000 người Tin Lành đã bị giết ở Pháp và ở nhiều nơi trên thế giới. Thì từ cái quan niệm Đức Mẹ Maria là thánh hay không là thánh, nếu chúng ta nhìn Đức Mẹ Maria là thánh thì khi cầu nguyện mà chúng ta có nỗ lực làm việc, và nhờ cái làm việc đó chúng ta có thành công, chúng ta sẽ lý giải rằng là do vì Đức Mẹ gọi là ban ơn giáo phước. Nhưng nếu như những người đó là những người Tin Lành và chính thống, thì chắc chắn rằng cái câu trả lời này nó sẽ phủ định và đi ngược lại những điều mà những người Cơ Đốc giáo đã lý giải. Và tương tự đối với Bồ Tát Quan Thế Âm nó cũng vậy. Chúng ta đến với niềm tin thì chúng ta có thể nghĩ rằng Bồ Tát Quan Thế Âm gia hộ cho chúng ta. Nhưng mà nếu chúng tôi đặt ra một cái câu hỏi đơn giản thôi, chúng ta thảo luận thôi, đơn giản về phương diện lý luận. Ở trong chùa chúng tôi có một người sư huynh là đi vượt biên, và vị sư huynh này đã bị giết chết. Cái chết của ông sư huynh này rất là thảm khốc, đó là cái chiếc tàu mà ông ta đi nó rơi vào cái vùng biển mà có gọi là hải tặc là người Thái Lan, có lẽ là dân gọi là Muslim của Thái Lan. Thì lúc đó họ đã lên cái thuyền thảm với tất cả những người phụ nữ, và trước khi ông ấy thì phải đánh những người nam ngã luôn, thì những người đó khổ đau vô cùng. Thì ông thầy này ông cảm thấy khổ đau dữ lắm, ông chịu không nổi, cho nên ông ta phải bắt đi vào mang xuống cửa ra lại đó nào rồi sướng lên rồi Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, và tất cả những người cùng ở trong thuyền đồng niệm với danh hiệu đó. Niệm quá trời và đó từ lúc đó thì xảy ra là anh tên gọi là hải tặc trưởng đã cầm cái súng AK bắn vào nát cái sọ tay ra, đập bấy luôn rồi bắn đến quả tim, bắn hết cả thân người ta không còn gì cả, và bắn luôn những người cùng lại cùng niệm đó, bởi vì họ đã hiểu mình lại cái gì đâu, không biết mình lại cái gì cả. Thì vấn đề đặt ra ở chỗ là như thế này, có nhiều người nói là nếu như mình lại mình cầu mà không thành tâm thì mình sẽ không được gia hộ, còn mình thành tâm thì mình được gia hộ. Nếu cái cách lý luận đó là một sự thật thì chúng ta có thể đặt ngược lại cái cách lý luận như thế này. Như vậy Bồ Tát Quan Thế Âm có thật sự là từ bi không? Nếu mà từ bi thì đầu ngài đâu có cần người khác để van xin lại lực cầu khẩn mình, mà ngài phải thấy rằng cái nhu cầu của những người đó như thế nào, ngài cần phải đến với cứu giúp. Còn nếu cần phải có cái cảm ứng đạo giao thì ngài mới ra tay tiếp dẫn, thì ngài không còn là tôi đi nữa. Hay nói cách khác, ngài rất là vị kỷ, giống như là những cái vị mà gọi ô dù phù trợ phải lại được tăng sinh thì mình mới giúp. Còn là ngài, những vị này đã lại được tăng sinh ngài mà những người này vẫn phải chết, mà chết một cách rất là thảm khốc. Chưa thôi đâu, sau khi vị đó chết rồi, nhiều người khác chết rồi, thì người ta hãy đặt lại một lần nữa lên người ta là hiếp dâm những người phụ nữ còn lại. Sau đó đó họ để hết tất cả những người phụ nữ này trên một chiếc thuyền, rồi đó là gắn vào chiếc thuyền chính của họ, họ chạy thành chiếc và đánh qua đánh lại sống, người lọt xuống sự biển, người thì bị chìm, người là bị chết, và bắn thêm những cái thác ai các con là cuối cùng để họ bỏ đi. Thì trên thuyền nó còn một người còn sống, bởi vì bà ta gọi là bám vào cái thành thuyền như thế này, họ tưởng là chết rồi, bà ta bò lên được. Thì khi chúng tôi đi thăm bà ta trong bệnh viện, bà ta gọi là gãy hết tất cả những xương sườn bên phải, mà biết mai phút sao bà ta sống, mà bà ta là những người hoàn toàn không có tin bà ta gì hết. Lúc đó đó là cái chiếc thuyền đó nó được đưa vào ở trong bờ biển của sự Campuchia, người ta cứ vớt bà lên trong bệnh viện năm đêm rồi chữa trị một vài ngày, sau khi phục hồi sức khỏe xong đưa bà ta về Sài Gòn. Thì đó là báo chí Việt Nam đưa tin nhiều lắm, đưa để thăm dò không cho người ta đừng bao giờ đi vượt biên được, bởi vì đó là cái hậu quả của vượt biên không đi được. Thì chúng tôi khi đọc được mẫu chuyện đó là bởi vì là ông sư huynh mình phải đi gọi là tới đó để mà kiểm chứng lại. Thì lúc đó bà ta đưa cái chiếc bia ra, máu đầy ở trên, và trong đó nó là nó có mười mấy phát súng nằm ở trên chiếc bia đó. Đó là một sự nghĩa xấu. Cho nên chúng tôi suy nghĩ như thế này, đó là nhân quả đó là một cái quy luật mà không phải tất cả những tình thương có thể gọi là chặn đứng nhân quả đó lại được. Những gì nó sẽ hay xảy ra thì nó sẽ xảy ra. Chúng ta có thể lý giải trường hợp này như thế này, đó là có thể trong quá khứ vị thầy này đã từng gieo những cái hạt giống của yếu thọ, như là sát sanh, giết người, hoặc là làm những cái việc gì đó ảnh hưởng môi trường sinh thái một cách là vô tình quý mà những chuyện biết. Và tất cả những hạt giống đó nó vẫn còn giữ lại ở một cái năng lực mà ở đời sống hiện tại này, mặc dù ăn trên trường không làm những việc mà xấu đó, nhưng mà những hạt giống của từ bi là tuổi thọ thì ông ta không có dây cầm, có nghĩa là ông ta không hề đi thăm bệnh viện, ông ta không hề giúp những bệnh nhân, ông ta không hề giúp những người đang hấp hối cần bởi cái tình thương, ông ta không hề làm việc đó mặc dù ông làm gì xấu hết. Như vậy là cái hạt giống của tuổi thọ nó không được gia tăng, và nếu hai cái này nó đối đầu với nhau thì dĩ nhiên cái hạt giống tuổi thọ nó phát triển mạnh. Và do đó trong trường hợp đó dầu hành chính niệm Bồ Tát trở lại đi nữa thì cái tuổi thọ ông ta đến lúc phải chấm dứt là phải chấm dứt mà, nên ông ta phải chết. Và những người kia cũng vậy, mà trong khi đó bà này là một người hoàn toàn không biết gì về Bồ Tát Quán, và cũng không hề niệm Bồ Tát Quán Thánh, mà sau đó thì bà ta trở thành Phật tử, bởi vì bà ta nghĩ rằng đó là cái màu nhiệm, cho nên bà ta lý giải nó trên sự màu nhiệm, mà thực ra nó là một cái quy luật của nhân quả. Có thể trong một đời kiếp nào đó bà ta gieo rất nhiều hạt giống của tuổi thọ, của sức khỏe, cho nên trong một cái buồn là cảm nghiệp khổ đau, tất cả mọi người chết, bà ta lại còn sống. Đó là giá trị của nhân quả giúp chính mình, chứ không qua Bồ Tát nào giúp cả. Như vậy là liệu cái sự mà niệm cầu của chúng ta đối với Bồ Tát Quan Thế Âm và niệm đức mẹ Maria có giống không? Chúng tôi xin trả lời là khác hoàn toàn. Ngay cả trong trường hợp chúng ta đến với Bồ Tát Quan Thế Âm bằng niềm tin thì chúng ta vẫn thấy cái sự khác nhau, bởi vì Bồ Tát Quan Thế Âm là một con người, là biểu tượng của tình thương, và thông qua cái tình thương đó chúng ta chuyển hóa cuộc sống theo cái chất liệu gọi là đoàn kết, thương yêu, đùm bọc chia sẻ lẫn nhau. Thì chúng ta không tìm thấy được chất liệu này ở đức mẹ Maria, đơn giản nhất. Cái thứ hai về sự khác biệt đó là ở trong phẩm khổ của Quan Thế Âm của kinh Diệu Pháp Liên Quan, chúng ta thấy Bồ Tát Quan Thế Âm ngoài cái việc mà là cứu khổ cứu nạn cầu gì được đó, cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái, cầu quan vị được quan vị, cầu chức tước được chức tước, cái này nó thuộc về gọi là giống như thủ cầu đáp ứng, giống như cái thức mà chúng tôi mô tả trên nền tảng của nhân quả, thì chúng ta thấy rằng Bồ Tát Quan Thế Âm còn dạy chúng ta đến bốn điều ở trong kinh Phổ Môn. Cái thứ nhất đó là giá trị của sự giác thông, mà giác thông trong trường hợp này là 33 ứng thân khác nhau. Có lúc đó thì Bồ Tát làm vai trò là một người Ba La Môn để độ người ta trở về Phật giáo, có lúc là một vị vua, là một vị quan, là một vị tướng, là một vị bình dân trong sòi, và có lúc làm nữ tỳ, có lúc làm vợ, có lúc làm bất cứ một vai trò nào, miễn thông qua vai trò đó con người có thể đến với đạo Phật, hưởng được cái chất lượng như thì Bồ Tát sẵn sàng nhân thân. Và chuyện nhân thân này chúng ta không thể nào tìm thấy ở đức mẹ Maria. Cái kế tiếp nữa là chúng ta thấy rằng là Bồ Tát Quan Thế Âm còn dạy chúng ta đó là năm cái loại âm khác nhau, đó là diệu âm, tức là âm thanh màu nhiệm, Quan Thế Âm, rồi phạm âm, hải triều âm, thắng bị thế gian âm, tức là năm cái phương pháp quán niệm về âm thanh để chúng ta hóa giải tất cả những loại âm thanh của thị phi, của phiền não, của nghiệp lực, của xấu xa, của sân, của hạnh, tức là hóa giải tất cả cái này bằng những phương pháp quán niệm đó mà chúng ta không có thời gian để phân tích cái này. Cái kế tiếp nữa đó là cái ngũ quán, mà trong đó hai cái chuyện quan trọng nhất là bi quán và từ quán, ngoài ra còn ba phương pháp còn lại nữa. Như vậy là tất cả những cái phương pháp quán này về lòng từ, về tình thương, về trí tuệ, về những giá trị của đời sống đạo đức, và những cái loại quán về âm thanh đó chính là những hạt giống rất là mới về lương tâm và đạo đức, làm tiêu hao diệt được tất cả những hạt giống xấu trong quá khứ chúng ta. Và nhờ những cái phương pháp tu tập đó và dấn thân làm tất cả công đức xuất hiện một cách không ngừng nghỉ qua 30 hiện thân, nếu chúng ta có thể làm được thì bỗng nhiên tất cả những mọi khổ đau chúng ta nó sẽ bị hơi đùng. Và lúc bấy giờ chúng ta cầu cái gì cũng được, bởi vì cái cầu trong lúc này nó chỉ là một chất xúc tác thôi, để làm cho những hạt giống tốt của chúng ta đang làm trong hiện tại này nó được trổ theo cái thời điểm mà chúng ta muốn, thay vì nó phải trổ cách sau đó là 2 năm hay là 3 năm, 4 năm, bây giờ nó có thể trổ sớm hơn. Giống như trường hợp gọi là chúng ta có thể làm cho cây mai nở sớm hơn bằng cách là chúng ta gọi là tưới cây nước ấm vào trong đó 30 đoạn 40 đoạn thì mai nó sẽ ra hoa sớm hơn. Nhưng mà cái điều kiện để cho mai ra hoa đó là gì? Là trong cây mai đó nó phải có chất lượng của hoa thì nó ra hoa được. Thì tương tự trong cái quy luật của nhân quả đó, tất cả những gì mà chúng ta cầu, nếu như chúng ta chưa gieo trồng những hạt giống chắc chắn rằng không bao giờ có kết quả. Mà có hạt giống rồi thì cái sự cầu nguyện trong trường hợp này là một cái chìa khóa để mở, để xúc tác, để kích thích làm cho hạt giống này nó trổ qua tất cả thi ngay cái thời điểm mà mình muốn. Thì đó là lý do tại sao chúng tôi khẳng định rằng là mặc dù chúng ta đến với Bồ Tát Quan Thế Âm bằng con đường tín ngưỡng, giá trị về pháp môn và những cái lễ cũng như là cái sự đóng góp của Bồ Tát cho cuộc đời và nhất là cho bản thân mình vẫn vượt lên trên rất là nhiều so với cái cách thức mà chúng ta tìm thấy được ở những con người của Cơ Đốc giáo tìm đến là Đức Mẹ Maria. Chúng tôi suy nghĩ như vậy nha.
Thưa thầy, nếu mà thầy nói về Bồ Tát Quán Thế Âm về cái sự mà cầu là không bao giờ thành tựu á, thì tôi nghĩ cái đó cũng là tùy duyên phước của mỗi người. Giống như con thì con lại có một cái khác, con lại có cái duyên với ngài Quán Thế Âm, vì những lần con cầu tên ngài đều thành tựu á, thì cái đó là cái có. Cho nên con biết là cái đó là tùy căn cơ cái người học nào, tùy căn cơ cái người thực hành. Nếu người đó có thực hành các hạnh viên của Phật thì Phật mới tưởng nhớ, giống như là học trò những cái việc làm của ông thầy, thì ông thầy thương nhớ để học trò đó. Nhưng cái học trò không làm lơ là không muốn làm gì thì đúng thầy hết, thì là sao thầy có tưởng nhớ được? Thì con nói có phải đúng không thầy? Nhưng mà
rất là đúng, bởi vì cái mốt chốt của vấn đề mà chúng cô thành tựu trong cầu nguyện Đức Mẹ Quan Thế Âm là ở chỗ cô gieo trồng rất nhiều việc tốt, tại vì tốt đó là những điều kiện để mình có được kết quả. Và cái phương pháp gọi là cầu nguyện trong trường hợp này nó tăng niềm tin, nó tăng cái năng lực để mà dấn thân làm vào các việc tốt này. Cho nên nó dù hơi nữa cái giá trị tác dụng tâm lý và đạo đức của nó vẫn còn, thì quý vị vẫn cứ cái này tiếp tục gọi là cầu nguyện Đức Mẹ. Nhưng mà bên cạnh việc cầu nguyện đó, mình phải gieo trồng rất nhiều giống để mà tới kết quả. Còn nếu chỉ có cầu nguyện đơn thuần mà thôi thì tôi tin chắc rằng nó sẽ không đạt kết quả gì hết. Ví dụ trong trường hợp gọi là tử vong sinh của chúng tôi là những người bị chết ở trên cái thuyền mạng, đó là những sự việc có thật. Và chúng ta vẫn thấy được ở trong cuộc đời này có nhiều người cầu đó, mà chúng ta có thành tựu gì đâu, là bởi vì hạt giống của họ không có, nhưng mà vẫn cầu hết, bởi vì cái cầu đó nó sẽ là một cái chất liệu được kế vào trong mảnh đất chúng ta, tâm của chúng ta. Và khi chúng ta kế vào tâm chúng ta một cái niềm mới ước, thì bỗng nhiên niềm mới ước này nó sẽ có được cái hội để kích để vươn lên, để dấn thân, để làm. Và những cái làm đó chúng ta có được kết quả. Do đó giá trị của nó không chỉ đơn thuần dừng lại ở vị sự xuất phát, mà còn tác động đến kết quả của việc mà chúng ta hành trì. Cho nên chúng tôi nói về không nghĩa là chúng tôi bác về vấn đề cầu nguyện có kết quả, nó vẫn có và có ở mức độ giới hạn nào đó, và nếu như nó không được nuôi dưỡng song hành để hành động thì chúng tôi tin chắc rằng cái kết quả của nó rất là dễ. Nó là như vậy.
Nó
phải
được là kiểm tra 15 thôi. Thầy cảm ơn thầy. Thưa quý vị, ông này vừa qua thầy đã đào tạo mắc cây này nơi phục dạng, và chắc phải trong các vị đây cũng đã có gì để lắng nghe thầy giảng. Thứ nhất là đặc biệt sự được quả đã có làm những việc của thầy, đây là một điều rất là may và rất là có phước được cao cấp từ của người trẻ học hỏi thêm từ tiền thầy để cho mình có thêm cái hành trang khi mình tu học đạo. Tôi có một điều về thầy từ rất là nhiều mà một trong những cái nguyên truyền của chúng tôi là nghĩ đến khi phân bỏ của mình. Một cái văn hóa rất nhỏ thôi, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là có lẽ sẽ phải làm. Thì một trong những cái đó thì thầy Nhật Tư đã làm rồi, nhưng mà chúng tôi được người thầy hiểu được thì thầy sẽ làm thêm. Đó là chúng tôi nghĩ rằng là chuyện của giới theo cái quan niệm của bên này, khi mà học khóa của giáo lý của Phật giống như là đi sang cái xương của súng bắt đầu thậm lần 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 từ từ rồi thậm vào cái loài đồ thậm vào cái chứa thảo rồi mình nghĩ rồi. Hay còn nhiều khi thầy đến đây phải không? Thầy nói xong thầy đi phải không? Rồi thầy đến đây rồi chúng ta gặp một lần nhé phải không? Thì tôi gọi đến người thầy về kiểm thăm có gì thầy sẽ làm việc của bác sĩ đi. Mà một bác sĩ đi đó ngồi già không á thì nó càng. Cho nên những cái lời dạy của Đức Phật, những cái bảo tâm của Đức Phật làm bằng làm ra thành một cái căn nhà, làm thành những cái bộ xương bằng cái bằng căn nhà của Phật giáo. Và để như vậy đó, thì Phật tử khi mình có thể đào tạo Đức Phật là chỉ ngồi tổ kính không, không phải ngồi nghe pháp không, mà nó thông qua cái âm thanh của các căn nhà đó nó sẽ đưa vào cái lòng người. Và nhiều khi có nhiều người tùy theo cái khả năng người thích ngồi vững tĩnh, nhưng mà có những người mà thích nghe một cái âm nhạc thôi, thì chúng tôi có đề nghị thầy về làm một cái âm nhạc như vậy. Và mình có thể mời những cái bên Việt Nam gọi là siêu sao thật, siêu sao siêu sao là những cái ca sĩ nổi tiếng có thể là hát bài. Và cái đặc biệt đó không phải là cái chuyện hát bài không, tôi có gì có tôi có thể thầy sẽ làm một cái buổi gọi là khi mà tôi đến được Việt Nam, có nghĩa là những cái nhạc sĩ nào nổi tiếng, những cái ca sĩ nào nổi tiếng, nhạc sĩ nào nổi tiếng có thể sáng tạo những cái bản nhạc về Phật giáo để tôi bắt đầu cho thành một từ những mình đã có hàng ngàn cái bản nhạc. Và như vậy hay là những người có khả năng để mà làm cái việc đó, và chúng ta bên này có khả năng để mà publish cái bản nhạc đó. Thì theo tôi là thầy nói đó, thì một con nhạc mà làm mà gọi là hàm siêu sao đó, giống như là cô Di mà nhận con đó nghĩa lý thì để làm sao để mà đưa cái nhạc bật vào trong ngoài tâm lực. Thì thầy nói là nếu mà có một cái cuộc suy như vậy mà cái băng lốt đó để mà để ra có đi đó, thì nếu mà siêu sao mà họ cả họ làm thì phải là được khoảng 1.000 lượt đô la thôi, phải không? Và cho nên là tự nhiên có nhiều người được nghe như vậy. Pháp Phật có, ca nhạc có, mà ca nhạc đó không phải là cái mà để mà làm cái người phải là xây đậm vào ở trong cái bộ khổ đau, mà cái ca nhạc này hướng dẫn cái người phải được sân tập. Thì đó là một cái điều. Cho nên chúng tôi mong rằng là quý vị thì sau này thì từ đó còn làm những cái công việc đó thì quý vị hãy đi hỗ trợ để mình làm những cái công việc đó như thế này. Và như quý vị biết là thầy Tư chỉ còn một vài ngày nữa là thầy sẽ rời khỏi cái San Jose này để đi hoàn tập một vài nơi khác. Cho nên quý vị cũng tùy nhiên để mà công dương cho thầy để thầy có cái công việc để đi. Cái điều chúng tôi muốn ngoài cái mục tiêu nữa là hiện tại ở tại San Jose này hoặc là tại hải ngoại này rất có rất là nhiều cái hội từ thiện để phát sinh ra. Và còn những cái hội từ thiện như vậy thì nhiều khi mình cũng dịch là đến cái hội nào không phải hội nào mà không phải cái đó, nhưng mà có một cái loại để một cái chương trình một mắt thôi thì ở tại vì đấy rất là nhiều chương trình một mắt, nhưng đặc biệt là thầy Từ là cái người có trước đây ở tại Việt Nam là làm cái công việc mổ mắt từ thiện cho các cái bệnh nhân mà mổ mắt. Thì cho nên nếu mà có một người nào đó đến thì quý vị thưa quý vị rằng tôi làm cái chương trình này để hỗ trợ cho thầy Từ nghe tôi được ở bên Việt Nam để làm trong cái công việc mà mổ mắt, thì xin quý vị biết rằng